nhân bệnh là chúng tôi phụ trách thay, và chúng tôi trình bày tiếp về kinh Kim Cương. Mời quý vị theo dõi. Phần trước chúng tôi trình bày về hành nguyện Bồ Tát. Lần thứ hai Đức Phật hỏi lại, dạy lại cái hành của vị Bồ Tát. Vì Bồ Tát là có hai phần, có hai cái công việc. Thứ nhất là phát tâm cụ độ vô lượng vô số chúng sinh vào Niết Bàn. Và thứ hai là sau khi cụ độ vô lượng vô số chúng sinh vào Niết Bàn thì vì Bồ Tát đó phải thấy rằng là thực ra không có chúng sinh nào được cụ độ vào Niết Bàn cả. Đó là hai công việc mà vị Bồ Tát phải thực hiện. Cái phần mà phát tâm cụ độ vô lượng vô số chúng sinh đó là hành của Bồ Tát, hành là hạ hóa chúng sinh. Còn cái phần mà của tự thân là vị Bồ Tát đó phải thấy rằng thực ra tất cả các chúng sinh mà được Bồ Tát độ đó, được dẫn dắt vào Niết Bàn đó, là không có chúng sinh nào thực sự được dẫn dắt vào Niết Bàn cả. Như vậy gọi là phần thường cầu Phật đạo. Để mà phải thấy như vậy, phải thấy rõ như vậy thì trí tuệ giác ngộ tối thượng mới xuất hiện. Đó là hai cái phần, không phải là lý luận, mà hai phần đó là hai cái công việc làm, hai cái phần giải thoát mà vị Bồ Tát phải thực hiện. Thứ nhất là phát đại tâm, phát lòng đại bi, phát khởi lòng đại bi để cứu độ chúng sinh. Đó là tâm lượng Bồ Tát. Với cái tâm đại bi phát triển rộng, phát khởi mạnh thì cái trí tuệ giác ngộ mới có thể phát triển đến tận cùng được. Đó là cái phần đoạn 17a. Bây giờ qua đoạn 17b, tôi xin đọc cái nguyên văn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao khi Như Lai ở bên cạnh Đức Phật Diên Đăng, có pháp nào mà do pháp đó Như Lai đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Tu Bồ Đề đáp: không có một pháp nào mà do pháp đó Như Lai đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Ngài ở bên cạnh Đức Phật Diên Đăng, Đức Phật dạy: chính vì lẽ này mà Đức Diên Đăng đã thọ chỉ cho ta rằng, này Bà La Môn, vì sao ông sẽ thành một Như Lai A La Hán bậc toàn giác hiệu là Thích Ca Mâu Ni? Thì Ngài đến đây là cái đoạn này là nói về cái quả chứng của Ngài vị Bồ Tát như thế nào, là sự chứng đắc giải thoát của một bậc Bồ Tát, đại Bồ Tát như thế nào, là chứng quả vị giác ngộ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác của một vị Bồ Tát. Thì cái sự chứng đắc đó được diễn tả như thế này, Đức Phật diễn tả như thế này. Quý vị biết rằng là vì cái sự chứng đắc này là chứng đắc giải thoát tối hậu, mà cái giải thoát tối hậu là thuộc về cái thực tại như thật. Đó là cái cảnh giới của thật tướng, cảnh giới của chân tướng, hay là cảnh giới của vô ngã tướng. Ở đó nó thoát ly ngôn ngữ diễn đạt, bởi vì tất cả ngôn ngữ diễn đạt tư duy là nó nằm trong ngã tướng, nằm trong phạm trù ngã tướng. Cho nên khi không thể diễn đạt được trực tiếp bằng ngôn ngữ hay bằng mọi hình thức diễn đạt, dù là bằng hình ảnh, bằng cách biểu hiện, tất cả đều đặn, tất cả cái hình thức diễn đạt, mọi hình thức diễn đạt đều nói lên một ý nghĩa nào đó, và cái ý nghĩa nào đó nó đều mang một cái nội dung là phơi bày một cái ngã tướng hay là một ngã tính, mà trong khi đó sự thật thì là vô ngã tướng, vô ngã tính. Cho nên chỉ không thể có cách nào để trực tiếp diễn đạt được. Do đó, nhưng mà nếu như Đức Phật không nói, không dạy, không diễn đạt thì là người ta là không hiểu cái sự chứng ngộ đó như thế nào. Cho đến khi nào mình thành Phật mình mới biết sự đắc của Phật là thế nào. Còn cho đến khi đó thì từ đây cho đến đó mình không có cách nào để có thể nói sự chứng đắc giác ngộ như thế nào được cả. Và mình cũng có thể diễn đạt được cho người khác nghe về sự chứng đắc đó, nội dung chứng đắc đó được. Nhưng mà Đức Phật vì lòng từ giáo hóa các đệ tử của Ngài, các bậc mà đã ở trên con đường, ở cái chặng đường mà sắp sửa chặng đường cuối của giải thoát rồi, thì Ngài mới nói cho biết, nói một cách gián tiếp, đánh thức để cho các vị biết rằng là cái sự chứng đắc giác ngộ là như thế này, để mà đánh bạc ra ngoài cái tâm của các vị mà đứng nghi ngờ và đứng muốn biết đó, tất cả những cái vọng tưởng, những cái tư duy sai lầm về cái sự chứng đắc giác ngộ. Các vị đó chưa giác ngộ là bởi vì chính cái tư duy sai lầm đó nó ám ảnh. Chứ bây giờ thì công việc mà ngài muốn khai ngộ để cho biết cái sự chứng đắc giác ngộ là gì, thì cái công việc của Đức Phật là giúp cho thính chúng để loại những cái ngăn che tâm thức của mình trong hiện tại, đương thời đó, trong cái thời pháp đứng, trong lúc mà thời pháp đứng diễn tiến. Thì Đức Phật mà dạy thế này, thì hồi mà ở dưới chứng Đức Phật diễn đăng á, là bởi vì ta thấy rằng là không có một cái pháp nào để chứng đắc cả. Cho nên do lẽ đó Đức Diễn Đăng mới thọ kỹ, mới xác nhận rằng sau này ta sẽ thành Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Là vì sao vậy? Nói thì nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là sự thật của cái chứng đắc của vị Phật là vậy. Cái đắc mà theo cái nghĩa đắc thông thường của người đời, của cái tâm chấp thủ, tâm chấp ngã, cái tâm vướng mắc ngã tướng, cái tâm mà đứng bị ngăn che, cái tâm ngăn che chứ phải là tâm bị, cái tâm đứng ngăn che, cái tâm giải thoát của mình đó là có cái năng và có cái sở. Nó có cái, nói đắc có nghĩa là gì? Là có cái đắc, thì chủ thể đắc và có đối tượng đắc. Như còn cái ngã tướng đắc và có cái ngã tướng được đắc, đó là thông thường theo nghĩa đắc. Và chính cái tập quán, cái tư duy này, chính cái tập quán này ngăn che mình đi tới giải thoát sau cùng. Thì Đức Phật mới nói chữ đắc, mà đắc của cái giải thoát sau cùng không phải là cái đắc này. Vì vậy cho nên khi diễn đạt nghe có vẻ lúng túng và nghe có vẻ mâu thuẫn, và có nhiều khi làm cho mình dao động lắm, làm cho thính chúng lúc đầu mới nghe hoặc nghe là dao động. Rồi ngài nói ở cái chỗ đó, lúc đó là ta không thể có gì để đắc cả. Câu đó có nghĩa là gì? Là bởi vì ở đến cái chỗ mà ở cái mức độ trí tuệ, cái lúc cái thời điểm đó ở dưới bên cạnh Đức Phật Diễn Đăng, lúc đó trí tuệ của ta là thì tất cả đều vô ngã cả rồi. Nếu như tất cả đã vô ngã cả rồi thì có cái ngã nào có mặt không? Không có cái ngã nào có mặt lúc bị diệt cả. Vậy thì có cái ngã năng đắc cũng không có, phải không? Thể có mặt được. Và cái ngã sự đắc cũng không thể có mặt được. Cho nên ngài mới nói rằng ở đó ta không có thì có gì để đắc cả. Là vì vậy, là bởi không có người đắc và không có cái pháp đắc. Thì ở trong cái trí tuệ thấy này, như thế này là tức như vậy là thực tại vô ngã hoàn toàn lúc bây giờ phơi bày trước mắt của Bồ Tát Thiền Tuệ. Lúc bây giờ ngài là Bồ Tát Thiền Tuệ, tất nhiên là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước mắt ngài là cầm thực tại vô ngã phơi bày, trong cũng như ngoài không thể còn cái ngã tướng nào còn mặt cả. Thì chính vì cái trí tuệ này, cái khả năng này, vì điều kiện tâm lý này, mà sự có mặt của cái tâm lý này, của trí tuệ này, mà Đức Diễn Đăng mới xác nhận rằng ông sẽ thành Phật. Cái điều kiện này, cái tâm lý này là tâm lý của bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Và vì vậy ngài xác nhận rằng sau này ông sẽ thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Nó đơn giản như vậy mà nó rõ ràng như vậy. Và mình khi học kim cương đừng có hy vọng rằng mình không phải là chúng tôi không có khả năng để diễn đạt cái này đâu, mà diễn đạt như vậy là tôi cho là tuyệt rồi đó, về hết cách rồi, không có cách gì. Thì đừng có nghĩ rằng là có một cái gì bí mật giấu trong này, không có bí mật gì cả. Và đừng có nghĩ rằng là một cái người diễn đạt nào đó nói không có khả năng diễn đạt, cũng không phải như vậy. Và đừng có nghĩ rằng mình hy vọng đi tìm một cái ý nghĩa nào đó trong cái cơ lời dạy này cũng học. Thành thử quý vị biết rằng học kim cương mà mình chứng tỏ ít ra là mình có hiểu ít nhiều về kim cương là không bao giờ mình mong người khác nói rằng cái sự chứng đắc đó nghĩa là gì. Quý vị thấy không? Quý vị rõ chỗ này. Bởi nghĩa là gì là mang rơi vô ngã tướng ngã tính ngay, mà cái chỗ đó là chỗ vô ngã tướng ngã tính, thành không thể nghĩa là gì. Chỗ này phải ổn định. Thì tôi kể câu chuyện quý vị thấy rằng là tôi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi, thì quý vị nghe đây quý vị sẽ nhớ lại câu chuyện là có một vị, hai vị thiền sư, một vị là giác ngộ rồi, thực sự giác ngộ, tất nhiên là đến mức độ tuổi hồi thì chưa biết, nhưng ngài có trí tuệ vô ngã hoàn toàn rồi. Tuy nhiên là về ngài hiểu được thì niết bàn là gì, giải thoát là gì, Phật quả là gì, ngài hiểu. Trong khi đó một vị thiền sư khác chưa ngộ đến mức độ này, vị này là tùng kinh Kim Cang 15 năm để cầu đắc giác ngộ, cầu đắc cái trí này. Thì vì đó có một cái tự hào, vì thấy trong lòng mình thanh thản, thanh tịnh, nhẹ nhàng lắm, không thấy có cái xuất hiện của lòng dục gì cả, gần như vậy. Và thấy gần tương như là mình đã hiểu kim cương rồi. Thì tới mà đến vì đó một hôm mình đến ý kiến thì vì thiền sư đã giác ngộ mà nói này, thưa đại đức, tôi tùng kinh kim cương đã 15 năm rồi. Thì vì thiền sư nói xây lại mà hỏi, thầy tùng kinh kim cương 15 rồi ạ? Vậy thì kim cương nói gì? thì vị kia đứng bên cạnh, đứng hầu bên, đứng bên cạnh cái vị thiền sư giác ngộ mới mở miệng ra định nói kim cương là gì đó, thì ngài quay lui, ngài cầm sẵn cái cọt lấy tay, ngài đánh cái miệng bốc gõ những cái bóp liền, thì vị thiền sư kia tỉnh ngộ cúi đầu. Khi đó mới tỉnh ngộ, bởi vì cái vấn đề ngài được cái câu hỏi ngài là kim cương nói gì là một cái bệnh để coi thử ông này đã ngồi chỗ này chưa, đọc kim cương 15 năm mà cái thấy không thấy kim cương là thấy chỗ này, thì ngài mà đưa ra một cái câu bệnh, một cái lời câu hỏi mà một cái bệnh là kim cương nói gì là để coi ông kia có trả lời không. Đáng lẽ trả lời là bằng một thái độ chứng tỏ rằng là bằng cách nào đó mà chứng tỏ rằng cười thông cảm là con hiểu rồi, thì chỗ đó chỗ không nói được, chỗ đó thì nói được. Đáng lẽ là như vậy, bằng cách nào đó thì hai người cùng ngồi là biết nhau liền, nhìn nhau là cười là biết, thì biết chứ là về không cần phải đập đánh phải la hét gì hết á, nhìn nhau mà mịt môi là biết rồi, quý vị biết rồi, chỗ đó phải hết á, biết cách diễn đạt đây rồi chứ nè. Quý vị hai người có tình cảm với nhau là cũng mắc mà cái đó gọi là đánh miếng cũng mắc là biết rồi, phải không? Biết chuyện gì xảy ra rồi, biết ngay là bởi vì vậy hai người giác ngộ vậy, chỉ cần cũng mắc họ tất cả sự giác ngộ mình là bởi vì mình mê mình thấy thôi, chứ bộc hiện ra cả toàn thân mình, bộc hiện ra toàn thân tâm của mình, nhìn là biết ngay, như hai cũng mắc là biết ông ngồi hay vướng chỗ gì liền, biết ngay liền. Mà cái câu hỏi trắc nghiệm đó vừa đưa ra ông kia có vẻ hướng hợp định là đem ra bao nhiêu công phu tư duy của mình để mà trình bày, thì ngài biết là học rồi, ngài đánh cái bốt liền, đánh chúng tỉnh cho con đi rơi vô cái lòng lệnh, đi sâu vô lòng lệnh nữa, thì vì cái tình ngộ biết ngay là cái chuyện đó là chuyện không phải diễn đạt được, chuyện đó là chuyện phải làm độ thì ngăn che cái tâm thức mình, độ tất cả các cái ngã tướng, ngã tư là tượng về các ngã, ngã tưởng những tưởng chúng sanh tưởng thọ giả tưởng phải độ, độ cái đó mới kim cương mới xuất hiện, vì đấy chân nghĩa kim cương xuất hiện. Ông định nói kim cương là gì là rơi vào ngã tưởng những tưởng chúng sanh tưởng thọ giả tưởng, cho nên thì vì giác ngộ rồi là thấy nhanh lắm, biết định mở miệng ra là việc học rồi, học ngay rồi. Thực ra là ông chưa mở miệng ông thấy cái tâm nó là bị học rồi, ngay cả lốp bốp mà lốp chốt đi tới thì là việc là học rồi, nhưng mà để cho hằng phật lý của sự chờ cho cái ông mở miệng ra thì đánh là đúng lúc. Thì vì thế là họ đã đáng ngộ kim cương. Thành thực cái chỗ này là diễn đạt như vậy. Cái chỗ giác ngộ, cái sự chứng đắc giác ngộ của Phật là cái ý nghĩa của chứng đắc là vậy. Ở chỗ đó hoàn toàn tất cả cảnh giới trong ngoài là vô ngã. Thì vì thế này, trí tuệ đó là gọi là trí tuệ an trụ trong thì thực tại vô ngã, hay là trí tuệ vô ngã. Trí tuệ đó là trí tuệ giác ngộ sau cùng. Và bây giờ quý vị trong bụng cũng muốn là biết cái trí tuệ vô ngã đó là gì. Quý vị có ai muốn biết không? Và quý vị ra một việc giáo tay cho một việc cái trí tuệ vô ngã là gì, cậu vị nào không muốn biết. Cái đó là cùng cái câu bảy là bởi vì không bao giờ trí tuệ vô ngã là gì, là vô ngã mà là gì, trí tuệ đó còn nói được mà là gì. Thành thực thì khổ sở của mình mất bao nhiêu năm tháng mà đi tìm nghĩa là gì là học. Thành cái vấn đề một người hiểu đạo rồi bao giờ cũng quay trở lại gọi là hồi đầu. Hồi đầu rồi để có thì ngã hay không là vấn đề khác nữa. Hồi đầu là gì? Là biết rằng đoạn đường đi qua sai rồi. Vấn đề đạo không phải là để tìm hiểu, mà đạo là để mà ngộ, mà nhập, mà chứng, mà ngộ, mà nhập. Tất nhiên phải quay về chính mình. Quay về đâu? Không lẽ đi tu thế cho người khác. Quay về là quay về trong mình. Và để mà mở cái ngăn che của mình ra thành con đường về nhân bản của Đạo Phật là vậy. Con đường là quay về chính mình, và Đức Phật dạy luôn luôn là trở về nương tựa chính mình. Ngươi là nơi nương tựa duy nhất của chính ngươi, đừng bao giờ tìm kiếm một nơi nương tựa nào khác. Thì vô ích thì không có nghĩa gì cả. Quý vị đấy, trong là ở cái con đường giải thoát từ thân không có nghĩa gì cả. Con đường tìm kiếm mà để nương tựa thực sự là gì? Là để mà biết rằng cái đoạn đường mình đi qua sai rồi, sự tìm kiếm đúng là trở về chính mình và trở về với chánh pháp, trở về với cái chánh kiến vô ngã này, với cái trí tuệ vô ngã, chánh tư duy vô ngã này, chánh niệm về vô ngã này. Con đường đó là bát chánh đạo. Chánh kiến là thấy rằng tất cả đều vô ngã gọi là chánh kiến. Tư duy về các pháp tất cả mọi hiện hữu là vô ngã đó là chánh tư duy. Tưởng niệm về cái sự thật về tất cả đều vô ngã đó là chánh niệm. Nỗ lực để mà an về tư duy như vậy, để mà niềm tưởng như vậy, để an trụ tâm mình trong cái tưởng đó hay gọi là chánh tinh tấn, và hoàn toàn khá ổn định ở trong cái tưởng đó, cái chánh kiến đó, cái chánh tư duy đó gọi là chánh định. Cho đến khi mà rơi xuống an trụ như vậy thì tiếp tục an trụ như vậy, cho đến khi tất cả vọng tưởng tiêu mất, không còn có chỗ tồn tại trong tâm thức mình nữa, lúc đó là hoàn toàn trí tuệ xuất hiện. Lúc đó là chánh kiến, mà lúc đó là chánh kiến của hữu học hay là của vô học. Nếu là hoàn toàn giải thoát là chánh kiến vô học, phạm vô hay là chánh kiến của Bồ Đại Bồ Tát, hay là chánh kiến của Phật. hàng là vậy đó, bạc chân đào là vậy. Chứ còn không phải là cái chuyện hiểu đúng một cái pháp nào đó gọi là chánh kiến, phải hiểu rằng là cách làm bánh như thế nào mà đúng gọi là chánh kiến, phải hiểu phải đi học như thế nào cho đúng, làm Phật tử như thế nào cho đúng, chưa phải. Hẳn là phải tư duy về vô ngã, phải thấy rằng tất cả các pháp vô ngã gọi là chánh kiến. Còn chừng nào mình chưa có cái thấy đó chưa phải là chánh kiến, chưa phải là chưa có chánh kiến, chưa phải là Phật tử. Cái đó là linh hồn, cái đó là quyết định Phật tử. Và chính cái nuôi dưỡng cái thấy cái vô ngã đó là nuôi dưỡng cái mầm bóng giác ngộ gọi là Phật con Phật, cái là Phật con rồi Phật tử. Nuôi cái mầm đó gọi là Phật con hay Phật tử. Thực sự là vậy. Còn nếu không có cái đó thì toàn là nhân danh mà thôi. Mình sống trong những cái cảnh giới nhân danh thì hoàn toàn không có thật. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy thành đơn giản, chứ đừng có làm rắc rối. Mình khi học tên này tưởng là bí mật, ngôn ngữ cũng có gì bí mật nữa. Và quý vị cũng biết rằng ở đây tôi biết là nhiều quý vị cũng đã nghiên cứu sách vở rất nhiều và cả tư tưởng nhân loại rất nhiều. Chúng tôi thì hồi mà Đức còn trước ngày giải phóng là chúng tôi đã học qua cả hệ thống tư tưởng triết lý. Và dĩ nhiên học này không phải là để cho oai, mà học này là bởi vì thì cái không thể không học được. Nó quay quắc, nó dằn vặt, nó đau đớn là học hết. Và còn những hệ tư tưởng nào mới nhất chúng tôi còn học. Từ đó đến đây thì còn những cái mới gì nữa thì chúng tôi chưa biết. Nhưng mà biết rằng có lẽ không có cái gì mới lắm đáng kể. Là bởi vì tất cả cái gì có sau này nó cũng nằm trước đấy cả rồi. Thì chúng tôi học ngay cả thì gọi là cái khoa học về ngôn từ chúng tôi có học. Tuy nhiên là cái nghĩa từ học hay là từ nghĩa học, semantic là cùng cả học. Tất cả những cái đó là chúng tôi đi qua cả. Và chúng tôi biết nó không có gì nữa, không có gì phải đi tìm nữa. Thực sự là cái vấn đề là vấn đề của mình, làm thế nào hiểu lại những lời dạy Đức Phật cho đúng. Và cái vấn đề chính là hành, chứ không phải là vấn đề, không phải, không vấn đề là vấn đề đối mặt với của chính mình, đối mặt với dục vọng của chính mình, với tham sân si, nuôi dưỡng. Còn lại trong tình trạng vận động thì ngài tiếp tục triển khai cái phần 17C này. Phần này thì tiêu đề là Bồ Tát ở cuối đường hành nguyện. Như thế nào là một vị Bồ Tát ở cuối đường hành nguyện? Cái đoạn vừa rồi là cái chứng đắc, cái cảnh giới chứng đắc của Bồ Tát. Tại sao Đức Phật tiếp tục về các nghĩa? Tại sao, vì sao mà ở dưới chân Đức Phật Nhân Đăng ta không thấy có pháp gì để đắc cả? Thì Đức Nhân Đăng thọ thì cho ta thành Phật, thì Đức Phật các nghĩa tiếp. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai là đồng nghĩa với Như Tánh. Là đoạn đó là chỉ một câu thôi, 17C. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai đồng nghĩa với Như Tánh. Chỗ này quý vị phải biết. Như Tánh thì đó là chữ Nho, chữ Sanskrit Pali gọi là Tathagata. Và còn chữ Anh thì gọi là freshness. Và chữ này Việt Hoa, chữ đó không có nghĩa gì cả, đều cái dùng từ để mình dịch rồi thôi. Freshness là như tạnh. Thì như tạnh này sao là thập thì như thì ở trong Phật Hoa ấy. Thập như thì hay bắt như thì hay thiên như thì hay tam thiên như thì là đó đó. Tất cả đây đẻ một chỗ đấy cả. Thì cái như tạnh đó là gì? Như tạnh không phải phải nói nó như vậy, nó rửa, nó vậy. Không phải như tạnh là vậy. Rồi ngột ngang như vậy là rửa, là vậy là ngột ngang, là không phải. Nên cái pháp sao là cái lý, cái thấy cái lý rồi là như tánh. Không phải đơn giản vậy. Vì đấy, hẳn phải về. Và người ta hay lầm lẫn về chữ như tánh này. Thì như tánh này không phải là một cái gì đặc biệt. Như tánh này chính là chân thật tánh, chính là pháp tánh, chính là vô ngã tánh, hay chính là duyên khởi tánh. Duyên khởi tánh đó là như tánh. Vì vậy cho nên khi Đức Phật dạy về duyên khởi, ngài tuyên bố rằng đây là chân thật tánh, đây là sự thật, bất hư vọng, bất gì dư tánh, bất hư vọng tánh. Dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì sự thật này cũng vậy. Đó, khi ngài xác định về sự thật mà ngài giác ngộ về cội Bồ Đề, đó là sự thật về duyên khởi của các pháp. Nhưng mình lại làm lúng túng là bởi vì tiếp thu được, tiếp xúc về sự thật duyên khởi này, mình có hơi nghi ngờ. Mình nói không lẽ là duyên khởi rồi thì không có cái ngã, mà không có cái ngã thì cái gì của cuộc đời mới không thành ý nghĩa nữa. Đó là cái tập khí của mình cả. Chính cái đó là ngăn che mình để giải thoát. Và chính cái đó là đối tượng mà mình phải tu tập, mà phải loại bỏ để đi vào giải thoát. Cho đến khi nào mình thấy rằng không cần có ai ở cuộc đời này cả, mà mình vẫn thoải mái tự tại. Thực ra trí tuệ khi lúc bây giờ nó xuất hiện một trí tuệ đặc biệt hơn, trí tuệ cao hơn, giải thoát hơn, chứ không phải là trồng rộng đâu. Mà khi nào như vậy tâm lý đó xuất hiện mà mình vẫn thoải mái thích thú, là lúc đó cả quý đang đi vào đạo. Còn lúc nào nghi ngờ, cứ sợ chứng hừng một cái thế giới không có cái ngã nào đạo là mình chứng hừng, thì lúc đó là lúc bi thảm của tâm thức mình. Thì mình cứ bị trói buộc bởi một cái tập khí, tức là phải có cái ngã. Tôi mà không có chứng thì cuộc đời này là cuộc đời này không ý nghĩa gì nữa. nên là cái đau khổ mà chính tôi cũng trằn trọc nhiều năm vật lộn với nó nữa. Thằng u mê vô cùng, không có cái si mê nào bằng tượng là mình có mặt. Chính từ đó mới đẻ ra bao nhiêu cái tội lỗi về cái si mê khác. Chuyện đó là chuyện gốc của mình ấy. Vấn đề trở về mình là để đối mặt với cái này trước. Tưởng rằng là phải có một cái ngã của mình. Đó là cái bầy vô cùng. Và cái khó nhất là chỗ này. Cô dám bỏ cái này không để đi ra. Bỏ là đi ra đẹp hơn, lớn hơn, giải thoát hơn chứ không phải là cống. Đi vô cái thế giới vô ngàn thật. Mà đi vô đó rồi mình thấy thật. Mà thấy thật thật á, chứ không phải là phải lập luận, phải thuyết phục một hồi thì mình mới thấy thật. Không phải, mình thấy thật. Vô là thấy thật ngay. Vô lúc nào thấy lúc đó. Thì chỗ này Đức Phật dạy là Như Lai đồng diện như tánh. Và như tánh đó cũng nghĩa là chân thật tánh, là thật tánh, chân thật tánh, hay nói chân thật tướng cũng được. Ở cái chỗ chân đó tướng tánh chứ giống nhau cả, chân tướng chân tánh cũng được. Và đó là chính là duyên khởi tánh, vô ngã tánh, gọi là chân thật tánh. Lát nữa quý vị sẽ thấy Đức Phật nói thẳng vô ngã tánh, nhưng đây ngài nói này là như tánh cả. Như Lai đồng diện như tánh, vì sao vậy? Ngài vì sao đấy? Ngài câu thì câu nói rằng này Tu Bồ Đề, vì sao vậy? Vì Như Lai đồng diệu như tánh. Tại sao thì cái lời dạy này là câu cắt nghĩa của một cái lời dạy đầu. Lời dạy ngài nói rằng ở dưới chân Đức Phật Diên Đăng, ta không thể có pháp gì để đắc cả, cho nên Đức Diên Đăng mới xác nhận cho ta sau này thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì câu nói như vậy thì người ta chưa hiểu là vì sao vậy, vì sao mà có sự kiện nó xảy ra như vậy, vì sao khi mà ta không thể có gì để đắc cả thì Đức Diên Đăng lại thọ khí cho ta thành Phật. Vì như này, vì như Phật tánh nó đồng nghĩa với như tánh, Như Lai đồng nghĩa như tánh. Như Lai là cái quả vị Phật, là Đức Phật bậc giác ngộ tối thượng. Mà đồng nghĩa như tánh là gì? Là bởi vì ở cái chỗ cái mà gọi là Như Lai, cái khả năng Như Lai và trí tuệ Như Lai là cái trí tuệ thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã. Tuy nhiên ngài vô ngã, cạnh giữa ngài vô ngã, quả chứng vô ngã, mọi hiện hữu đều vô ngã. Thì thấy như vậy là trí tuệ Như Lai. Như Lai đồng nghĩa với như tánh, với thật tánh. Thành thử một bậc Như Lai mà gọi là thế nhập thực tài vô ngã, gọi là khả năng đó khả năng Phật. Chứng chứng là chứng cái thực tài vô ngã nào, ngộ là ngộ cái thực tài vô ngã nào, và nhập là nhập thực tài vô ngã. Mình với thực tài vô ngã không hai, pháp môn không hai này, là một không hai nữa. Mình với thực tài, mình chính là thực tài vô ngã. Vô đây rồi quý vị mà biết rằng nghe vô ngã thì mình hơi bàng hoàng, nhưng mà nếu mình lọc lùng thêm một chút thì mình thấy rõ ràng cần thiết có mặt cái sự thật này. Còn nếu không thôi cũng còn chi nữa để sống. Quý vị thấy rằng là nếu như ở trong cuộc đời thôi, mà nếu như không vô ngã, quý vị tưởng tượng mỗi người sinh ra là cha mẹ sinh ra sự vật vậy, hằng giống như trái bánh cái lăn tròn không bao giờ thay đổi, buồn cười bao nhiêu. Cũng có người mình như một trái bánh cái lăn hoài trong cuộc đời, buồn cười, không có phát triển, không có tiến bộ, không có chi cả. Một cái ngã sinh ra sao mà cứ như vậy mà lăn, là buồn cười thì phải là tưởng tượng không ra rồi. Mình nếu như có cả pháp phòng ngã tính thì làm gì có sự thay đổi và có sự chuyển dịch và có sự sinh thành và có sự tiến hóa. Ví dụ đấy tôi nói trong cuộc đời ấy, trong cái nghĩa tiến hóa cuộc đời. Ví dụ như nếu carbon là có cái ngã carbon rồi, sắt có cái ngã là sắt rồi, thì làm gì có cái sự biến chế, có một cái tổng hợp mà để ra thép, ra gang. Bởi vì có cái phân lượng bao nhiêu carbon nó trộn với sắt hằng với thành ra thì gang thì thép chứ. Đấy, nếu như không, nếu hydro có cái ngã hydro rồi thì làm sao mà tổng hợp với oxy để thành nước được, làm sao có sự sống phải không? Nếu như cái sự ngu dốt là có cái ngã rồi thì làm sao mà có thể học hành thông minh được, mà để mà hy vọng để thông minh. Nếu như sự khổ đau có cái ngã rồi thì làm sao hy vọng để mình giải thoát được được cái ngã bất biến ấy, mà làm sao mà giải thoát được đó. Rõ ràng mình thấy chính cái thế giới mà ngã chấp nhận nó là một thế giới vô lý, điên đảo vô lý. Thì thế giới nào là điên đảo tượng, điên đảo tâm, điên đảo kiến, điên đảo tình cảm. Còn vướng mắc tình cảm, còn vướng mắc về thế giới hữu ngã đó gọi là điên đảo tình cảm. Còn thấy rằng là có cái thế giới hữu ngã đó là hữu lý, gọi là điên đảo kiến. Còn tưởng về cái đó là điên đảo tượng. Tâm mình còn hướng vọng về đó, còn án trụ vào điên đảo tâm. Tất cả mọi thứ điên đảo đó là phải độ. Người tu là lật đổ tất cả cái thứ điên đảo đó. Và kinh Kim Cương còn cái tác dụng là giúp mình làm sụp đổ về thế giới điên đảo này, điên đảo tượng, điên đảo tâm này. Thì đó là mình thấy ngay trong cuộc đời này là cái hữu ngã là vô lý vô cùng, chỉ có vô ngã tồn tại. Chính vô ngã là sự sinh thành, là sự sống, là ý nghĩa, là nghĩa sống của mình. Còn đi vô cái thế giới thực tại, cái thế giới cuối cùng, sự thật cuối cùng, thì quý vị biết rằng là nếu như không vô ngã thì cái sự kiện mà gọi là thần thông tự tại Đức Phật thoát là ở đây mà thoát là ở bên kia, tầng cùng thế giới bên kia, làm sao có cái sự kiện xuất hiện nào được? Hoặc là ngài cùng một lúc ngài ở đây, ngài vẫn ngồi tòa Bồ Đề đây, không rời khỏi tòa Bồ Đề, mà ngài vẫn thuyết pháp ở bên kia thế giới, vô lượng thế giới bên kia. Trong Phật có ai diễn đạt này? Quý vị thấy làm sao có sự kiện nào được? Sự kiện đó như vậy là nói hiện hoặc nói dối. Người ta cho đạo Phật đại thừa là nói hiện hoặc nói dối, là khoác lác đấy. Làm sao mà Đức Như Lai, Đức Tiêu Thuyết Di Đà ở đây thì các thế giới, mười phương thế giới, các chư Phật mười phương thế giới cũng đương tiêu thuyết kinh Di Đà như ngài đương tiêu thuyết ở đây. Như ngài Thích Già Tạng Thẳng A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lời, Đông Phương Hội Diệt Khổ A Xuất Về Phật Về Tây Phương Nam Phương Đông Bắc Phương Đại Thượng Phương Hạ Phương đấy, cũng đáng thuyết pháp Di Đà. Làm sao có sự kiện đồng diện? Vì sao có sự kiện đồng diện đó? Có phải là một sự dối gạt không, hay là sự nói không thật? Bởi vì vô ngã, không gian vô ngã, cho nên kia là đây, ngã thì ngắn chừng mà có dài còn ngắn. Đấy, kia là đây là bởi vì vô ngã thì kia là đây. Quý vị vậy mới có sự thật kia là đây. Mà khi sự thật về cái mặt lý kia là đây rồi, mặt sự cũng vậy, kia là đây. Cho nên khi mà vô được trí tuệ đó rồi thì đại thần thông là vậy. Ở đây, một khởi niệm ở đâu thì có mặt ở đó, là bởi vì không có đi nữa. Chỗ đó mà vô khô khử, vô lai không đi không đến. Bởi vì sao? Bởi vì đây là thực tài, kia là thực tài, và đây với kia là một. Đi chứ nữa mà đi. Đến chứ nữa mà đến phải vô cử vô lai, chỗ này như lai là vô sở tùng lai, giờ vô sự cử là vì sự thật rồi đó. Còn thời gian vô ngã thì làm gì có quá khứ hiện tại vị lai, cho nên chỉ quá khứ cũng đương thuyết mà hiện tại đương thuyết. Và người ta nói rằng chính Đức Thích Ca Đức còn thường thuyết ở tại Kỳ Sắc Phật Ấn Độ, có gì đâu mà nói quá khứ, ngài đã có rồi, ngài tịch diệt phải đương thường thuyết. Nhưng mà ai vô trí tuệ này sẽ thấy sự thật đó có đương thường thuyết, Đức Phật đương còn có mặt ở đó đương thuyết pháp. Mà bây giờ khoa học người ta thấy rồi, có những cái chuyện khảo cổ như hình ảnh xưa khảo cổ chỉ chiếu một cái luồng điện nào đó với cái cường độ nào đó, tất cả hình ảnh xưa nó hiện ra lại, hiện ra nguyên âm thanh còn nữa. Mà quý vị thấy cái khoa học vật chất thôi mà cái sự thật này đã biểu hiện. Nếu như không có vô ngã thì làm sao mà người ta phát thanh từ bên tầng cùng bên kia thế giới mà bên đây mình mở đài ra nghe cái tức khắc, phải hình cũng hiện nữa. Mà đó là khả năng khoa học ngang đây thôi. Mai một tính vi nữa thì là chắc là còn nhiều chuyện tinh vi nữa, quý vị thấy không? Mà khi mà ở đó quý vị biết mà nếu như giá cả rẻ hơn một chút, các cái dụng cụ khoa học rẻ hơn một chút, thì vắt của quý vị ngồi ở trong phòng quý vị là thành một cái đài hiền, tất cả cảnh giới xuất hiện, bấm nút cái gọi là tất cả thế giới hiền, quý vị thấy không? Kia là đây, cả giới thế giới nội dung nhiếp cả pháp nội tương dung tương nhiếp nhau, không có chuyện với ngài phải không? Mà mấy đài vàng cũng lúc tất cả giữa này phóng bao nhiêu tần số, mà tại vì sao không có cái gì vắt cái gì, có cái gì vướng cái gì cả, nó còn nguyên nữa. Cả đó mới đi vô cái tư tưởng của Hoa Nghiêm, mà gọi là sự sự vô ngại Phật giới. Các sự, sự ngu đó, không có vượt ngại. Mà không vượt ngại là chia là đây mà không vượt ngại, chứ còn có khoảng thời gian để đi đến, còn có cái ngăn che gì là vượt ngại phải không? Vô ngại, lý vô ngại, sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự vô ngại là như là diễn đạt thiên dương một cách tuyệt diệu, cách sâu xa, sắc bén về cái thực tại vô ngại này mà thôi. Vì tất cả kinh điển mình là một là vậy. Và trong kinh như cái gia của vậy, Đức Phật cũng diễn tạo vô ngã vậy, hàm là một thôi. Đức Phật dạy là phải có thực tài vô ngã đó mới có giải thoát. Nếu như không có thực tài vô ngã đó thì quyết định giải thoát không được thành lập tiểu bộ kinh, vì về là tiểu bộ kinh một. Kinh Phật tự thuyết, Đức Phật dạy nếu như không có sự thật là thực tài vô ngã đó thì quyết định giải thoát không được thành lập. Mà vì giải thoát đã được thành lập đấy, chính là trong tay Đức Thế Tôn và các đại đệ tử của ngài đấy, cho nên chỉ giải được thành lập. Chính khổ đau không vô ngã cho nên mới có sự giải thoát khổ đau. Còn nếu khổ đau hữu ngã, không có sự giải thoát khổ đau, giải thoát khổ đau. Nếu tất cả sự vật có ngã thì bình là bình, không thể trì bình được. Vì thế bầu trời mà khi đã tối rồi thì không thể sáng được, mà khi hẳn có thể sáng có thể tối do điều kiện nhân duyên sinh là vô ngã. Vì thế cho nên hẳn đổi sáng để đổi tối, vân vân. Là tất cả cái đó là sự thật vô ngã, trang ngọc cả phạm giới, cả trong cả ngoài mình, nếu không vô ngã. Nhưng mà còn một cái điều là mình chấp ngã, trong khi mình hiện hữu cái dục vọng, cho nên thì vô ngã, vì vô ngã đó mà mình trở thành già, thành đau khổ, không hay chấp nhận sự thật đó cả. Thành sự thật vô ngã đều bị cuộc đời từ chối, là bởi vì tất cả cái gì họ ái, họ muốn đó, nó trôi đi, bởi vì không được biết đâu. Tất cả đó họ thì khó chịu, đau đớn khó chịu, không chấp nhận. Không chấp khổ là buồn rồi, không ái là buồn rồi. Cái đó là cái khó khăn nhất. Mà sau khi Đức Phật giác ngộ là ngài ngần ngại chưa muốn lên đường thuyết pháp về. Đó là sự thật đó. Nhưng mà sự thật này liệu người đời của dễ chấp nhận không? Đó là vấn đề khác. Cái vấn đề còn lại là vấn đề của mình. Cho nên khi quý vị đọc về, quý vị đọc mà đọc đọc câu chuyện của ngài Lục Tổ, mà rồi ngài Huệ Minh đến á, khi mà dẫn y bác á, đến rồi thấy một cái sự thật mà không dẫn y bác ấy được nữa, thì thật linh diệu rõ ràng rồi, thì có vẻ quy phục ngài Lục Tổ. Nhưng mà muốn biết là xin ngài tôi cũng phải tránh y bác, khi đó là đổi ý. Thưa ngài, tôi cũng phải là tránh y bác với ngài, nhưng mà tôi muốn biết rằng là ngài Ngũ Tổ đã dạy gì ngài chứ gì. Thì ngài nói vô ngàn, ngài nói hết rồi, ngài nói gì còn gì nữa, ngài của ngài còn gì nữa không. Ngài Lục Tổ nói đấy, nếu có con cái gì là việc của ông, là phần của ông. Thì như con chứ nữa, muốn nào mới cho cái kia ông muốn chứ nữa là cái của ông. Thì ngắn chế của ông, thì dục ai đó ngắn chế ông muốn hỏi là nếu ông thấy rồi thì thôi, ông vô ngào, ông thấy vô ngào rồi thì thôi, con vẫn đi chứ để nói được. Nhưng mà ông cứ mong là con cái gì nữa không, con cái gì nữa không, đó là vấn đề của ông, con cái đó đó. Ông cái ông muốn hỏi cái em, cái ông muốn hỏi đó, ông đứng hỏi đó, mới hỏi đó, cái con của ông đó. Cái này nằm phía ông, chứ không có phía tôi, không phía sự thật. Thì thấy, nó đơn giản và nó rõ ràng vậy. Và cái khó là chỉ khó từ cái này, mà rõ ràng nếu như mà chúng ta có một cái niềm thao thức thật sâu xa, thật mạnh liệt, và nếu như chúng ta có một cái khát vọng giải thoát thật mạnh liệt, thì có thể ngay trong hiện tại chúng ta giải thoát bất cứ khi nào mình chúng ta muốn, không nhiều thì chúng ta đi vào giải thoát ngay, và còn giải thoát liền mà tức khắc thì cái đó thì dĩ nhiên là phải còn cũng có. Mà cái trường hợp đặc biệt của những người có ý chí sức mạnh, trí tuệ sức mạnh, công phu sức lực, định lực sức lực, thì có giải thoát ngay hiện tiền. Thì như vậy mà trong kinh Như Cái Giá đã diễn đạt thì trường hợp giải thoát ngay hiện tiền thì là nhiều lắm chứ không phải là ít. Mà những trường hợp bên ngoài có sức bình thường, quý vị thấy mà thấy cái trí trong đây mà thầy mà giác ngộ. Câu chuyện chúng tôi đã kể quý vị nhiều lần là câu chuyện bà Khê Ma, một bà vợ của vua Tần Bà Sa La, người đẹp nhất đương thời, kiêu căng về sắc đẹp của mình, thông minh sắc đẹp, tránh Đức Phật, không muốn đến gặp Đức Phật. Mà rồi khi mà đến gặp Đức Phật thì tôi kể quý vị nghe rồi đó, và rồi Đức Phật chỉ có hiền một cái người thị già đứng hầu quạt, mặc đẹp hơn người đó được. Nhưng mà tự nhiên cái mặc cảm mà mình tự hào, cái tự hào của mình tiêu cả rồi, tiêu biển, tiêu căng tiêu cả rồi. Rồi cái người này thấy đẹp quá, hoàng hậu cứ ngắm hoài, ngài mày chờ cho sự chủ tống vào cái sắc đẹp này xấu, rồi ngài mà dùng thần thông, ngài để cho cái người thị già đó là một nữ hầu quạt đó, nó già là lần lũ cuồng xấu xí, nó tệ ngay cái chỗ đứng, rùng. thấy vô thường, thấy vô ngà, mình cả phạt vô ngà, mình vô thường, mình từ biển, từ cái sắc đẹp và đến cái xấu xí, tính ngồi liền. Mà thầy tệ là không có cái khi ma nào cả, và không có cái chi cả, tất cả cái tư hạnh của mình là hiệu hoặc cả, tính đắc là hạng ngay tại chỗ. Quý vị có công phu gì thêm không? Đắc là hạng ngay tại chỗ. Quay lại thưa vị vua, thôi bây giờ tôi đã đắc là hạng rồi, từ giả vua trở về hoàng triều đi. Ngài đang ở lại đến Đức Phật đưa đến gặp bà Maha Ba Sa và để xuất gia liền và thọ thị theo ngay, thì theo ni ngay, là bởi vì lúc bấy giờ đã là a la hán rồi, không thể còn ở lại trong hoàng triều được nữa. Quý vị thấy nhanh như vậy mà chỉ cả vấn đề đơn giản, có như vậy mới hồi đầu thì ngàn được chứ ngàn, nếu như ngàn không ở đây thì bờ không ở đây, ngay tại đây rồi thì chỗ nào mà thì ngàn ngay tức thì phải hồi đầu thì ngàn ở chỗ nào, hồi đầu là vậy, thấy tất cả đều vô ngàn, không còn vấn đề nữa, cho đến khi hoàn toàn không vướng mắc thực sự. Mình nói ra là mình luồn thuồn lắm, chứ mình vướng mắc nhiều chiều mình giấu. Mình giấu mình là mình tự lừa mình, chứ còn nếu cái quả thật mình thấy vô ngã thực sự, mình yêu thích vô ngã thực sự, mình đắm chìm trong vô ngã thực sự, thì là có thể tịnh ngay thế đi. Thì ngã, cả cái thế giới này là vô ngã. Bởi vì Như Lai đồng hiệu như tánh, tất cả các pháp đều phô trương trở mặt mình, trong như ngoài đều như tánh cả pháp. Đó là dưới khởi tánh cả, vô ngã tánh cả. Vậy thì bờ ở đấy, nhưng mà nói bờ ở đấy thì người ta lầm, người ta lại yêu cái bờ ở đây, người xin yêu cái bờ. Mà thực cười cái bờ là bờ không ai yêu ai được, gọi là cái bờ giác là đây, cái bờ giác là bờ không ai yêu ai được, không ai nắm cái gì được, bất khả đắc mà, chỗ đó không nắm, không có ai nắm cái gì được cả, chỗ vô ngã hoang con. Mà mình thì thích cái giác ngộ, nắm lại cái giác ngộ thì phải chết trong cái chìm trong cái nắm đó, lầm á, khó nói chỗ đó, thành nói đồ cuộc đời ní hằng sai cũng thật, mà nói hằng đúng cũng không đúng, nó khổ chỗ đó. Thì thành thực á, khổ tâm cho cái người Phật giáo đi trước pháp là nói khi nào là hay hai thôi, chứ bao giờ nói rõ. Hỏi cuối đời nó cũng đúng không, có thật không? Là không. Rồi cuối đời này có đúng không? Là cũng không. Rồi thì sao? Rồi có sao tăng chứ nữa thì hằng rửa. Vậy là bởi vì hắn phải đúng với thật. Đúng thật là vô ngã tướng. Sự thật là nó vô ngã. Nhưng mà anh mê thì anh thấy còn ngã tướng. Anh tịnh ngộ thì hằng vô ngã. Vậy thôi. Chứ có anh phải cuộc đời này là cuộc đời gì rồi? Cuộc đời mà bị chụp phụ bởi cái ngã tướng. Phải bị gói trong cái nghi ngã tướng, cái chấp thủ của anh cuộc đời đó, chứ cuộc đời thầy cánh có thấy đâu, phải mà anh luôn luôn bị chụp phụ của lên cuộc đời, cái ngã tượng của mình, thì làm sao mà cái cuộc đời đi vốn thật rồi mà nói thật được? Đối với anh là lần hứa chứ thật gì, những cái vốn thật. Đối đạo Phật là vậy, chỗ đó là chỗ trung đạo, chỗ không thể nói được. Phi hữu phi vô, phi thị phi phi, nói thi nói thật cũng thật, nói không cũng thật, phi cũng thật, phi thị phi phi rồi, chứ không phải là có một cái chân lý phi thị phi phi. Nhưng mà muốn nói rằng thực tại này là vô ngã cả, nhưng mà cái thì ai thụ mình che mình thôi. Thì vấn đề là cái kính nói là để mình đối mặt với ai thụ, để cho thực tại vô ngã mới xuất hiện, thì như tánh xuất hiện. Còn cái tánh mà mình thấy tất cả là ngã tánh, cái trong như tánh, cái thấy của mình về vô ngã tánh, cái đó cũng là hữu tánh, ngã tánh, chứ không phải là những tánh. Chấp vì niết bàn, thấy vì niết bàn không bao giờ được thấy, được thấy biết, được nắm bắt, mà là một sự thật mà cần phải ngộ nhập, chứng ngộ nhập. Sự thật của Phật giáo là vậy. Thưa quý vị, có rõ cho đây là vậy đấy. Thành chỉ mình về mình tu mà thôi, mà đừng có bị những cái luồng tư tưởng sương mù nó làm cho mình bối rối. Tôi cũng vậy, tôi nói lý cho quý vị coi, tôi như rác, đừng có bận tâm, đừng có tưởng tôi là ghê gớm lắm thì chỉ là như rác. Nhưng mà quý vị, nếu như khi mà một lúc nào đó tôi tỉnh táo, như lúc bây giờ tôi đang là tỉnh táo, quý vị nghe, quý vị tin là về quý vị hành, quý vị. Còn nếu như có một ngày nào đó tôi nói to lao, quý vị đừng nghe, nói ra có vẻ bí mật mà tôi đốt trầm hương lên chút trang nghiêm để nói cho quý vị, đưa quý vị vào một thế giới mông lung huyền ảo đó nữa, thì quý vị nên tránh xa hơn, tránh xa tốt hơn. Thằng cũng đẹp cũng dễ thương đó, nhưng mà đau khổ, vô minh đau khổ. Và nếu như có những luồng tư tưởng sương mù nào đó mà đến quý vị vậy, quý vị nên tắt ra, vẫn kính trọng mọi chuyện, nhưng mà nên tắt cái trí tuệ mình ra khỏi cái thế giới sương mù rồi. Hẳn là vậy đó, chỉ có cái vô ngã đó thôi. Mà như cái gia cũng vậy, A Hàm cũng vậy, đại thừa các kinh đều nói vậy. Mình đừng cố thần bí hóa kinh điển và lời dạy của Đức Phật. Nè, tôi xin đọc tiếp đoạn 18D. Này Tu Bồ Đề, nếu bất cứ ai nói rằng Như Lai đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì người ấy nói sai. Tại sao? Không có pháp nào do đó mà Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và pháp mà Như Lai đã chứng đắc và tuyên thuyết thì không phải thực, cũng không phải hư. Câu này lặp lại là lời dạy đoạn trước của Đức Phật. Cho nên Như Lai dạy tất cả các pháp đều là pháp đặc biệt của Phật, của chư Phật. Tại sao? Tất cả pháp này Tu Bồ Đề đã từng được Như Lai dạy là không pháp, cho nên tất cả đều được gọi là pháp đặc biệt của Như Lai. Tuy nhiên là Phật pháp, tức phi Phật pháp thì danh Phật pháp đó. Phật pháp này là không phải là giáo lý, mà pháp đặc biệt của Phật gọi là Phật pháp. Pháp của Phật đó là gì? Như Niết Bàn đó là pháp của Phật. Thì cảnh giới trang nghiêm Niết Bàn của Ngài là của Phật. Trí tuệ vô ngã đó là cái pháp của Phật. Cái giác ngộ vô ngã, giải thoát vô ngã, tất cả cái đó là cái pháp của Phật. Cái này chuyện riêng của Ngài ấy, gọi là của trình độ cấp độ đó mới có cái đó, thì gọi là pháp của Phật. Ví dụ như lên thủ tướng, thủ tướng có những quyền hạn gì, có những đặc trách nhiệm nào, cái đó là pháp của thủ tướng. Vì đấy nè, chứ còn mình là thủ tướng, mình có cái đó, không có quyền hạn đó và mình có trách nhiệm đó. Pháp Phật là vậy, thủ tướng pháp, mình đây Phật pháp của Phật. Pháp của Phật là pháp đặc biệt. Thì Đức Phật dạy như thế này, tôi đi từ từ quý vị thấy. Như Lai các địa tiếp là ai mà nói ta chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì người đó nói sai. Thì quý vị biết rồi là hơi lúng túng nó cách diễn đạt. Là rõ ràng Đức Phật đứng đối thoại với một cái vị trí rất rõ ràng, là Ngài đang đối mặt với một thính chúng của Ngài. Nhưng người đó mê và chấp ngã, tất cả đều bị gìn dưới cái ngã tương cả. Và vì vậy cho nên cái nghĩa đắc đầu Ngài nói thế này, là bây giờ khi Ngài nói Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những người đây mà hiểu rằng chứng đắc là phải có người chứng, phải có quả chứng, như phải có ngã. Nếu Đức Phật nhập Niết Bàn thì có cảnh giới Niết Bàn, mà có người nhập Niết Bàn mà gọi là nhập. Thì cảnh giới Ngài là trang nghiêm thì phải có cái cõi đó, Ngài mới gọi là cảnh giới trang nghiêm. Thì là cái ngã tượng. Khi Đức Phật nói chứng đắc thì cái tượng, cái ngã tượng của các người đứng nghe đó chưa ngộ là điều khởi lên những điều đó cả. Thì Ngài nói tiếp, nếu như các vị đã ngộ rồi, Ngài còn chưa để nói được không? Không nói được. Ngài nói tiếp là vì còn cái đối mặt, cái cầm cái mê đến vướng mắt, chính chúng đứng vừa mắt cái mê đó, thì Ngài nói cái là chứng đắc đó, ai mà nói tới chứng đắc thì là họ nói sai, để cho tin là buông ra cái đó. Vì Như Lai là nói sự thật mà, buông ra cái đó. Vì sao? Vì cái chứng đắc đó không phải chứng đắc mới gọi là chứng đắc. Cái chứng đắc mà ta muốn nói á, cái chứng đắc đó, cái chứng đắc mà ta nói là Đức Phật chứng đắc á, chỗ đó là thoát ly cái nghĩa đắc mà cả không được nghi, là phi đắc đắc. Không phải cái nghĩa đắc của các ông nghĩ là phải có năng đắc sở đắc, có cái người đắc và có cái pháp để đắc, không phải như vậy. Không phải cái chuyện của các vị từ đây nữa. Thì chỗ mà chỗ cảnh giới với Phật là cái đây là pháp, cái pháp của Phật. Cái đắc này là một pháp của Phật. Đức Phật đắc nào khác, còn mình đắc nào khác, mình đắc là mình được cái này cái kia đấy, đổi đại. Nằm trong đổi đại, còn Đức Phật đắc là nằm thoát ly đổi đại, không còn năng của sở gì nữa. Thoát ly nhị nguyên thì pháp môn không hai rồi. Hay là chỗ này đắc là như thế này, này. Không phải đắc, cái nghĩa đắc đó là không phải cái nghĩa đắc mà ông nghĩ đâu. Chân nói ra có được không? Nói đâu có được nữa hả? Thành thời Ngài chỉ nói là không phải cái nghĩa đắc kia, là phụ nhận để cho đừng chấp thụ cái kia cả này. Vì không phải đắc kia cho nên mới nói là đắc. Đó. Vì đấy đó, thì cái đắc mà cái đắc nghĩa là có lý đối đại, để mà gọi là đắc của Như Lai, là phạm biệt Như Lai. Còn cái đắc mà có đối đại, có năng, có sợ, có nhị nguyên, thì cái đó là cái đắc mà là hư vọng, không phải là đắc. Chỉ đắc mà Đức Phật nói, Đức Phật đắc vào Phật ấy, thì cái đắc này hoặc lý giữa đắc kia, không phải giữa đắc kia, cho nên mình gọi là đắc. Đắc này là vậy, đắc là hoặc lý đổi đại rồi, đắc là của Phật là vậy. Thành như nói Đức Phật đắc và là sai ấy, nhưng cuối cùng Ngài nói đắc. Nhưng mà cái nghĩa đắc sai mà Ngài cũng nhận sai là bởi vì những người mê này, những người tình dục nghe thì này là chấp nhận có năng đắc và sợ đắc, có đối đại, cho nên nói hiểu như vậy là sai, cho đắc như vậy là sai. Thì cả nữa là không phải, cái đắc mà ta muốn nói là không phải nghĩa đắc đó, đắc tức là phí đắc, mình thì dẫn đắc, đấy. Cái đắc này này, đắc sau này, này. Cái đắc mà thọt lý nghĩa không ai, thọt lý nghĩa đắc kia, rồi nói nhá đó thôi chứ không thể nói thêm được nữa, đó là cái đắc. Đức Phật giải tiếp. Và Như Lai đã chứng đắc, pháp mà Như Lai đã chứng đắc và tiến thuyết thì không phải thực, không phải hư. Vì sao vậy? Đức Phật nói tiếp này. Tên nói chỉ cái đắc, đắc cái gì? Đó, khi nói đắc là đắc cái gì? Là người đời nói là bởi vì có năng đắc sở đắc, người ta mới hỏi là đắc cái gì? Cho nên Ngài vẫn đối thoại với chính chúng đang còn mê lầm. Cho nên ngồi thôi Ngài còn nói gì nữa? Đừng mê lầm. Thì nghe Đức Phật là có chứng đắc thì như vậy, vậy thì Đức Phật đắc cái gì? Tức nghĩa là pháp mà Như Lai chứng ngộ là vậy. Ngài nói tiếp theo, cái pháp mà Như Lai chứng ngộ là cái ông muốn nghĩ đó, ông muốn biết ấy. Cái pháp Như Lai chứng ngộ là Phật pháp đặc biệt của Phật đó. Thì pháp Như Lai chứng ngộ đó, cái đó không thật cũng hư. Vì sao? Nếu nó thật, nói xác nhận nó là pháp thật thì nó mang ngã tịnh, ngã tịnh ngã tướng. Nếu nói nó hư là cũng mang ngã tịnh còn ngã tướng. Và như thế nào là thật? Thằng phải đối đại với cái hư thằng mới gọi là thật chứ. Như vậy là cái pháp thuộc về đối đại. Nói hư thì nó phải đối đại với cái thật thằng mới gọi là hư chứ. Pháp gọi là pháp đối đại. Tất cả cái gì nằm trong đối đại đó là hư vọng cả. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, mà đoạn đầu đoạn tám Đức Phật đã dạy. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thế có tướng là hư vọng, hay còn đối đại là có hư vọng. Thì đấy đó. Thành cái chỗ mà ta đắc cái mà ta nói cái đắc này là không phải nghĩa đắc của cả ông suy nghĩ. Là vì như thế này nè, cái pháp mà ta chứng ngộ đấy là không thật, không thể nói thật, không thể hư. Phải không? Mà cái pháp chứng ngộ đó là gì? Là cái thực tại vô ngã, phải không? Thực tại vô ngã mà Đức Phật gọi là Như Lai đồng nhiều như tánh đấy. Như vậy đó là cái pháp đó, chỉ ngồi là chỉ ngồi cái như tánh của các pháp, cái duyên khởi tánh, cái vô ngã tánh các pháp. Như vậy cái thực tài này có vô ngã không? Vì nào mà đồng ý chúng tôi rằng cái thực tài chúng ta đang ở đây, đang trực mắt đây là vô ngã, vì giang tay chăng? Cái thực tài chúng ta đang ở đây này là vô ngã. Thực từ nó là vô ngã chứ không nói mình thấy, từ nó là vô ngã. Tôi nói rõ là cái thực tại đứng tôi chạy xung quanh mình đây, từ nó là vô ngã. Vậy quý vị nào đồng ý vô ngã chăng? Là một vị, hai vị, là ba vị. Đúng, thực tại này vô ngã mà bởi vì mình thấy đâu ngã. Thực tại thì như tánh là ở đây, thực tại là cái này. Vì vậy cho nên chi khó nói. Nói nó thật cũng thật, mà nói nó hư cũng thật. Cho nên đối với đạo Phật thì quý vị biết là còn bài báo chúng tôi có viết trong cái ý nghĩa thành đạo trong tập văn cách đây 4 số. Là nói ý nghĩa thành đạo là do vì hôm đó là cái tập văn có mấy bài viết rồi mà chưa nói được cái nghĩa thành đạo đó, thì vì hòa thượng dạy chúng tôi viết, thì chúng tôi viết ngay là vài ý nghĩa về thành đạo. Thì trong đó tôi nói này, cái chỗ mà từ cái trí tuệ thành đạo Đức Phật và chứng ngộ đó, để thành đạo đó, chỗ đó là từ cái thế đó đó mà nhìn á, thì cuộc đời này không thể. Vô ngã phải không? Vì sự thật là vô ngã mà, từ nó là vô ngã. Nhưng mà bởi vì mình nhìn, mình chấp ngã cho nên mình nhìn nó ra hư ngã phải. Thì chính cái cuộc đời mà có cái nhìn của mình nó là hư. Phải không? Nếu như mình giác ngộ, mình cái nhìn của mình mà đã đoạn trừ loài ra khỏi loài khả ái chấp thủ, ra khỏi cái nhìn của mình rồi, sự thấy của mình, ra khỏi tâm thức của mình rồi, thì cuộc đời này xuất hiện thật, như thật phải không? Là đó là thật. Cho nên khi nói cuộc đời này là hư thì không đúng, là bởi vì từ nó là vô ngã là thật. Nhưng mà nếu nói là thật cũng đúng, là bởi vì tất cả mọi người đứng ở đây họ chấp ngã cả thế, họ bị vướng thế, họ chưa giác ngộ thì nói thật mà đâu họ thấy cái thật đó được. Thành nói thật cũng được, nói thật là họ lầm. Chứ nên như Đức Phật không chủ trương nói thật rồi hư. Nếu nói nó thật thì nó chấp thật. Chúng sanh đang bị vướng vô chấp ngã, nó chấp thật nó cũng khổ. Chấp thật cũng giống như chấp hư vậy thôi. Chấp không như chấp hữu đều đau khổ cả, đều vô minh cả và đều đau khổ cả. Thì vấn đề là ngài nói pháp đi phá thì chấp đó, chấp hữu, chấp vô, chấp có, chấp không, chấp sinh, chấp diệt, chỉ điều khô cả, điều là chấp cả. Thì ngài phá trừ cái chấp này, trừ này gọi là trừ ái, gọi là trừ tập đế, đoạn tập, tập đế thì gốc khổ đau đó, tập đế, đó là ái hay phụ, hay vô minh hay thức, tất cả cái đó là đều thuộc, 12 chi phần nhân duyên là thuộc về tập đế, tập đế Đức Phật dạy, mà ngài nói tắt là ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Hằng khô cái chấp đó, ngài nói là đoạn trừ cái chấp đó, khi cái chấp đó rụng rồi thì cuộc đời như thật xuất hiện, chính cuộc đời này. Chấp ra lời cái gì cả, nhưng cuộc đời này mà nó được, nó làm tan đi tất cả cái sương mù vô minh mình che phủ rồi phải, tan nó hết rồi, càng bị huyền nữa hình. Đây, thế quý vị rõ chỗ này mới thấy. Ví dụ như tôi đưa một cái kiến cho quý vị, cái gương soi á, mà bọc hai bao nhiêu lớp giấy ngoài, thì bây giờ có một người nói đấy, cái này không phải là kiến. Đúng rồi, hồi nhìn thấy cái giấy gọi thì không phải là cái gương soi phải thôi. Nếu cái gương soi em phản chiếu chứ, nhưng đây không phải chiếu chứ cả. Thì nói được là đúng rồi đó, nhưng thật ra là sai phải không? Một người biết trong này là cái gương rồi, đó anh nói sai, đấy chính là cái gương. Mà cái người nói phụ nhận đây là đúng, anh nói là sai, là bởi vì đấy là cái gương. Mà anh nói rằng đây không phải gương là tại sao? Nhưng mà rõ ràng là nếu cái gương thì soi được chứ, thế đấy soi không được. Cái giấy nó bọc rồi soi chứ được. Đó. Nhưng mà nếu mà nói không phải gương cũng không đúng, mà nói gương cũng đúng. Nếu mà nói không phải gương thì thực sự trong đó có cái gương tại rồi, nhưng có cái gương gọi trong á, như vậy là tại, nhưng nói là gương là tại nó soi không được thì cũng sai á. Chứ nói hư cũng được, nói thật cũng được. Bóc cái gì đã dùng rồi thì cái gương là cái đó mới thật ha. Bây giờ thì cái thì vấn đề đánh đổi thoại, tất cả đánh đổi thoại trong một cái tình trạng là cái gương bị gọi lại, cũng như cái thế giới đất đường chúng ta bàn bạc, và cái cõi chân thật đứng được chúng ta bàn bạc với một cái tấm niềm giống như tầm giấy bao phủ cái gương ạ. Cái nhìn của mình này chấp ngã đó, bị vướng mắc bởi ái thù, cho nên sự thật thì tầm gương trong có đó mà nó xuất hiện. Cuộc đời này chân thật tưởng vậy, nó có đó ở trong cái mình tưởng là hư như thế này thì hẳn có cái thật lắm, cái gương được gọi trong rồi. Nhưng mà bởi vì cái lớp giấy bọc ngoài đó là của mình, cái tập quán chấp ngã, ngã tưởng, nhớ tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, đây là cái giấy gọi này. Vậy phong này, phong kín cái gương đó là ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Cho nên Kim Cương mà nói đi, ông bóc cái gì đó ra đi rồi tôi truyền. Phải không? Đức Phật dạy ông bóc cái gì đó ra đi thì cái che cái vấn đề là với cái gì đây. Bóc cái gì đó ra thì hẳn là cái gương xuất hiện ra, phải biết cái gương là gì đó. Không có cái chứ hiểu, chỗ này chỗ không nói được, bởi vì nói chứ cũng được hay cả. Là bởi vì rõ ràng thì gương che rồi, cho nên nói là gương thì cũng đúng, không có xoáy, có phản chiếu gì đâu. Nhưng mà nếu nói cũng phải gương đúng bên năm trong á. Cuộc đời này mày tự thân thẳng đâu phải hư hoàn toàn. Thật có trong cái hư nằm trong cái thật á. Cái thật này không được bọc bởi cái hư. Mà cái hư đó, cái hư đó là hư là không thật phải không? Nói có vẻ bốn đùa rồi, nhưng mà đó là hai giới đó. Cái hư là không thật, cho nên mình mà loại được chứ. Cái hư, hư vọng khổ đau của mình không thật. Cho nên vì vấn đề của đạo Phật nó rất rõ là bây giờ chỉ cho mình thấy cái hư đó thôi. Thành tu học là để biết cái hư. Khi ngài nói cái thật bên trong là để ngài biết cái hư. Rồi cái hư đó rồi buông cái hư ra thì cái thật đẹp, cái thật xuất hiện. Tu là để mà loại cái hư đó. Thành công việc của ngài là bóc cái gì đó thôi, giúp cho bóc cái gì đó ra. Chứ không phải là đem cái nói cố nỗ lực để chứng minh cho mình biết rằng là cái gương là gì. Và để cho mình chấp nhận cái gương. Khó quá. Không nói được cái gương là gì được. Thì cái này quý vị cũng biết rất nhiều mà quý vị chứ cứ nói như thế này là quý vị bao nhiêu cái tư tưởng quý vị đọc trong các sách là nó xuất hiện một lần mà giống nhau hết. Ví dụ như câu chuyện con rùa, quý vị nhớ rồi đó á, con rùa mà đi xuống dưới nước ấy, đi du lịch về thế giới nước, nó lên rồi nó kể lại cho nó lên trên đất á, nó du lịch trên đất á, đất liền nó xuống nó kể cho loài cá tôm dưới nước nghe, nói ô các bạn, tôi mới đi du lịch vào cái thế giới tuyệt diệu, thế giới trên đất kỳ diệu, này ô. Thì tất cả mấy người kia mà cá tôm rồi là hỏi yêu kỳ mà cái thế giới đó như thế nào hỏi liền, cái nào là chúng sanh mình chưa hỏi Niết Bàn là như thế nào, Đức Phật nó nói thật tưởng là hỏi ngay thật tưởng là gì liền, hỏi ngay thế giới đó như thế nào. Thì không luôn cứng lưỡi cứng họng ngơ đứng như một người không biết chi cả, không nói được, mà rõ ràng mình thấy rồi, mình thấy chẳng như mình thấy mà chứng mình bò lên đó rồi, mình cò sát với cái thế giới đó rồi, rõ ràng lắm mà không nói được. con rùa cứng lưỡi cứng họng nói chứ được. Thì mày cũng cả ông tôm thì nóng lòng hỏi thằng còn trống như nữa không, con rùa lắc đầu. Hoặc còn rong không, lắc đầu. Hoặc còn mềm như nữa cũng lắc đầu. Rồi thì tôi cũng bơi rồi cũng được không, cũng lắc đầu. Hoặc chứ lắc đầu này, anh là anh là người này ngoa, anh đi người đi xa về để người dốc làm chi cái thế giới hỏi chứ không cả, cái gì lắc đầu mà lắc đầu thiệt cái gì chứ thầy thiệt đó, có chi nói được đâu mà không lắc đầu. Mà có cái chi trên đất mình giống gì nữa, mà có cái chi mà ở trên đất mình dùng ngôn ngữ của loài thủy tộc mà diễn đạt được đâu. Cái khái niệm của loài cá tôm thì nước vì chi đâu phải cá sàn đâu, chỉ là nhiều bay mà không phải quan niệm cá sàn, nước rồi chi tào lao rồi thôi. Chứ còn không thể mà có cái khái niệm mà có cây cối trên này như thế này và có xe cộ chạy, những con người là họ không phải là bơi lội như rửa mà họ đi hai chân rồi đó, làm sao mà họ hiểu được. Cái loài thủy tộc các hiểu nói chừng nào thì thế mệt mà nói không được, không còn ngôn ngữ để nói cho này. Thì chỉ thế giới vô ngã này vậy, thì để thực tưởng có đó mà nói không được. Thì nó chỉ cách duy nhất của con rùa để xác chứng rằng sự thật là có thật là lắc đầu. Vì vậy cho nên cái cách duy nhất của Đức Phật giảng phải phi mà thôi, phi là lắc đầu, phi hữu phi vô, phi thị phi phi, nói một câu phi cả là lắc đầu mà thôi chứ không thể nói được. Lắc đầu là để xác nhận rằng cứ đã lấy thế giới rồi, có thật rồi. Thì tôi biết hẳn không phải tôi lắc đầu chứ hẳn giống lý, hẳn giống gì, hẳn giống vậy tôi lắc đầu là có chứng ngộ rồi đó, nhưng mà không thể nói khác hơn được nữa. Vì vậy đấy, cái thế giới vô ngã đó nó hoặc lý khái niệm ngôn ngữ diễn đạt, cho nên chỉ không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt dù là một cách bằng cách sao nhiều nhất để diễn đạt cũng không được nữa, cho nên chỉ lắc đầu. Đó, tất cả câu chuyện của các tổ mà dạy từ xưa đến nay cũng tập trung vào chỗ này, vô ngã. À, quý vị nhớ như thế này, chỉ tôi nói ví dụ, thêm ví dụ để cho hàng loạt lần dần dần cho quý vị thoải mái và đỡ căng thẳng. Quý vị đều biết cái hình tượng khúc xạ ánh sáng rồi đó, khúc xạ ánh sáng đó là khi mà có cái tia sáng mặt trời nó đi vô trong nước hay là vô trong các cái vật thể mà đi trong thuộc rồi nó gọi là khúc xạ ấy, thì nó có một hiện tượng cái ánh sáng nó bị khúc xạ, cái đường sáng nó đổ chiều ấy. Thì mình để ra một cái thau nước, một cái chậu nước trong lớn nhà hàng, rồi quý vị thấy ở giữa trời ấy, có ánh sáng mặt trời chiếu rồi, thì quý vị lấy một cái thước dài và rõ ràng là quý vị cái thước đó thẳng á, thước đó thẳng hoàn toàn, khi quý vị mà để vô trong nước á thì cái thầy của vị thực sự là gì? Cái thực gại phải không? Là bị khúc xạ đó, do hiện tượng khúc xạ mà ở trước con mắt của mình là phải cái thực gại như thế này, hoặc là gại lên như thế này, mà cái này là để xuống cái nào khúc xạ lên thế này, hình dạng này lệch nó một góc, lệch đến 1/4, 1/3, 1/4 gì đó, gặp một cái đồ ông góc rồi này, thì cái thước nó thẳng như thế này thì thấy nó cái thước thẳng như thế này thì khi vô nước á, quý vị để cái nước, để cái thước vô trong nước là một nửa ngoài nửa trong như thế này, thì ngang đây cái chỗ tiếp xúc nước này về ánh sáng này thì cái thước này hẳn gãy xuống mà hay gãy đeo như thế này à, tùy theo gãy ánh sáng này bị gốc sáng như thế này à. Cái thước gãy, cái thước bởi vì thấy là như thế này à, trước có mắt là thấy thì gãy thế này. Chứ bây giờ có người hỏi cái thước mà các vị dùng đó nó là thước gãy thước thẳng, mà tuy nhiên là những người hỏi này là không biết cái chiều thực thang ở vị đấy vào, bởi vì khi họ xuất hiện là cái thước đã gãy, chứ không bắt họ là thước gãy rồi, phải không? Thì một người nói cái thước này vuông thẳng thì nó cũng phải, phải tại vì cái thước thấy đấy là gãy mà nó thẳng phải, thế là nói đấy là mình nói cái thước này nó là thước gãy chứ không đúng là cái thước vuông thẳng đấy, cái thước mà đâu có gãy, cũng mắt anh thấy gãy, cũng mắt anh gãy phải không? Chứ cái thước đâu gãy, cũng mắc gãy thì thấy gãy chứ cái thước đâu gãy. Bây giờ là cái thước này, cái thước mà các vị thấy đức đối thoại này là cái thước vốn thực gãy thì nói thế này, cái thước này là thật hay là hư? Nếu nói rằng thật thì ta cái thước gãy mới rất là thật, nhưng mà nói hư hẳn không rời khỏi cái thật, hẳn hư nhưng mà không rời khỏi cái thật, là bởi vì vốn làm tư cái thật mà có vẻ cái thực vốn làm thật mà thẳng, cho nên là cái vòng vốn tư cái chân là bởi vì do cái tấm vòng của mình thấy gãy ra, thấy ra thành vòng chứ không có cái chân mà ra có cái vòng, không có cái thật mà ra có cái thước gãy để thấy. Vốn cái thực gãy vốn được thấy từ cái thực thật, quý vị thấy không? Cái cuộc đời này mình thấy vòng đó nhưng hẳn là từ trong lòng nó là thật, từ nó là thật, nhưng mà bởi vì cái thấy của mình hằng gãy thì công việc của mình là gì? Đi chữa cái thấy thôi chứ, phải chữa cái thấy sai ra đi, không lẽ đi chữa cái thước cái thường cô gãy đâu đi chữa, hoặc là sửa con mắt lại để mà loại trừ cái hiện tượng khúc xạ đi, hoặc là lấy nước ra hết, phải không? Múc hết cái nước ải đó đi, nước ải rất bể, nước ải làm cho khúc xạ đó múc hết cái nước ải là được đổi tượng trưng cho được ải, nước ải đó múc hết ải đại thú đó múc hết nó ra thì cái thước nó thẳng thẳng rõ phải không? Vì có cái nước đó mới dài pháp. Thì cái góc biệt của mình là đi hiểu thực tại, nói về thực tại, đi hiểu thực tại để chứng minh cái thực thật, để cho mình thấy sự thật, để cho mình sống về cái thực thật, mình tưởng về cái thực thật, mình nghĩ về thực thật, mình sống về cái thực thật đó, thì là chỉ còn cách là làm cho mình cái hiện tượng khúc xạ bị mất bằng cách hoặc là anh ngăn không có ánh sáng, ngăn ánh sáng một trời thì không được, bê đa không có ánh sáng mà thôi, anh có cách anh lấy cái nước, thì nhấn chỉnh của nó là cái nước, nước hóa, còn nước không bị khúc xạ, lấy hết cái nước đó ra, thì thực nó thành. Rồi đấy, cái cách duy nhất là lấy hết cái nước đó ra. Tự nhiên là rút cái thước ra ngoài là không được, cái vốn sự thật của anh là vậy mà. Mình bị dù thôi, thì dù là cái thước vậy, anh đã nóng yếu rồi thôi. Không có giúp chích, không có thay đổi gì được. Thì... nhưng mà có một người họ tu, họ thể nhập thì họ thấy cái thước thẳng đó. Họ biết ngay hiện tượng phúc xà là gì, họ phân tích, họ thấy. Cả nó dùng tuệ nhãn huệ nhãn thấy nó thẳng. Mà nhất là có thể người đó không thấy cái người từ khi để cái thước vào đều không thấy. Nhưng mà họ biết có hiện tượng phúc xà, họ chứng minh rằng là thẳng. Họ có cái độ gai của anh. Rồi bị cái khúc xạ họ làm một cái nhiều cái không? Khúc xạ bao nhiêu rồi? Góc độ bao nhiêu rồi? Việc này cái việc này cũng là thật. Vì bị được khúc xạ, phải không? Là việc ngay. Mình cũng vậy. Biết ra các pháp này vô ngã mà dùng huệ thì huệ mình vẫn thấy được. Chứ cái thực thật mình vẫn thấy cuộc đời này, cái chân thật cuộc đời. Nhưng mà mình cũng thấy thực cái tướng của nó thôi. Phải? Thì thật đấy. Tất nhiên là tôi cũng từ mắt tôi mà giao dịch về cái thân tướng của cái thực. Thực sự, cái chân tướng của nó đó, sự thật của nó là cái thực thật. Nhưng mà cái trí tuệ tôi thấy rằng thực đó là thực thật. Phải? Không thể là thật, tôi thấy sự thực tại này vô ngã. Vì vậy cho nên tôi nhất định để cho tôi tự chứng minh với tôi rằng là tôi thì từ tôi thấy cái thước đó là vô ngã, thước đó là thẳng, thì tôi phải lấy nước ra mà thôi. Như vậy cái thực tại này tôi tin thực là vô ngã rồi, đó là tin, tin đạo là vậy, tin vô ngã rồi, tôi tin lời Phật dạy, tôi tin đây sự thật rồi. Nhưng để tôi ngộ, mà tôi biết tin mà ôn rồi thì tôi phải hiểu được cái hiện tượng phúc xa đó ngộ. Do hiện tượng sao đó mà có bị gãy, có cái tượng gãy đó. Rồi tôi phải với làm cho với hết cái nước này để tôi trực tiếp thấy cái thực luôn luôn, cái thực đó xuất hiện trước mặt tôi là thật. Thì để cho cùng vậy, để cho tôi phải thấy thực tại để hoàn toàn vô ngại, chỉ tôi thấy đó là nhập chứng. Làm với cái nước đó là ái thù. Ở bên Nikaya nói mạnh về ái, dục ái, hục ái, vô hục ái. Bên Kinh Đại Thừa nói nặng về chấp thù, đó là gì? Đó là làm với cái nước múc, cái nước ngã tượng nhớ tượng chúng sanh tượng thọ giả tượng đổ ra ngoài ha. Thì chân thể xuất hiện được gọi là ngã tượng nhớ tượng chúng sanh tượng thọ giả tượng. Thì tôi xin đọc tiếp. Và pháp Như Lai đã chứng đắc và tiên thuyết thì không phải thực, không phải hư, là vậy đó, nói là vậy chứ không phải là nói bát tà. Cho nên Như Lai dạy tất cả pháp đều là pháp đặc biệt của Như Lai. Đó, chỗ đó Đức Phật nói rõ. Vì vậy cho nên tất cả mọi hữu mà gọi là hư này này vốn là thực cả. Đó là pháp đặc biệt Như Lai. Thực là của Như Lai phải không? Thực vô ngã đó là pháp của Như Lai. Như Lai đồng nghĩa như pháp mà. Thật ra tất cả đều là pháp đặc biệt cả. Đó, nghe nói như vậy là mình hại hùng. Bởi vì không lẽ mình cũng Phật. Và cái câu đó là vấn đề của mình đó. Không lẽ mình là Phật. Muốn lại cuộc đời này là thì sinh diệt đi mà gọi là pháp thật. Đức Phật nói tất cả các pháp đều là pháp đặc biệt Như Lai. Cái thực gãy vốn là thực thật. Rồi là ngài nói là như cái như một nhà khoa học mà hay là một người để thước vào mà nói cho mình biết này, cái thước đó là thẳng. Tuyên bố như vậy. Tuyên bố cái thước đó là thẳng cũng giống như tuyên bố tất cả các pháp đều là pháp đặc biệt Như Lai. Quý vị thấy không? Nhưng mà còn anh cho đến khi mà bạn thấy thực sự từ bạn thấy nó là thẳng là vấn đề của bạn đó. Vấn đề là phải với hệ cái nước ái thủ đó đi. Phải không? Trừ hết ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Thì đấy cũng vậy. Cái pháp đặc biệt này nó xuất hiện. Đó là cái vô ngã tượng. Nhưng cho đến khi mình đoạn trừ ái thủ tiêu rồi. Cái ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng tiêu rồi. Nghĩa là tất cả các điên đạo tượng. Ngã tượng tượng về ngã đó là điên đạo. Gọi là tượng điên đạo. Tất cả cái điên đạo tượng đó đổ rồi. Thì cái chánh tượng xuất hiện. Phải? Cái thật tượng xuất hiện. Thật tượng. Đó là cái thấy rõ ràng về vô ngã xuất hiện. Và cái công việc là vậy. Này tu Bồ Đề, hệt như một người có được cái thân khổng lồ. Ngang đây trong đoạn kinh nguyên bản có chấm là bởi vì gần như địa lưng, hoặc là Đức Phật dạy ngang đây thì lưng, hoặc là bị sót, khi học kiếp tập bị sót. Hệt như một người có cái thân khổng lồ, tu Bồ Đề bạch, Đức Phật nói ngang đó rồi ngưng. Ngài tu Bồ Đề bạch, người mà Như Lai nói có được cái thân khổng lồ kia đã được Như Lai dạy là không thân. Cho nên người ấy được nói là có cái thân khổng lồ. Đây một nói cái thân khổng lồ là cái pháp thân ấy, là cái thân thật ấy. Thì cái thân thật đó, thật thì phải lớn này, phải khổng lồ. Khổng lồ đấy cũng nằm đó, cái nghĩa đối đại là cái nhỏ này. Nhưng mà vì thằng lớn vô cùng nói là thân lớn nữa. là chứ không phải vì thân đối đại, không phải là thân tướng. Vì hoặc lý cái tướng nên gọi là thân khổng lồ, thì ngài Tu Đề là bạch cái tôn cái thân khổng lồ đó, là vì nó không phải thân cho nên nó mới được gọi là cái thân khổng lồ. Người đó mới được nói rằng là có cái thân khổng lồ, là bởi vì cái thân này hẳn phải cái ngã tướng với cái thân của mình này, cái thân có cái ngã tướng ấy. Thế có ngã tướng là nhỏ rồi, còn nhỏ đây hả, lớn là ví dụ như thân mình lớn so phương tiện, lớn so thì núi nhỏ, thì núi so về cái lục địa này thì hàng nhỏ, so với mình lớn lo lục địa nhỏ, còn cái lục địa này so với vũ trụ thì so với cái sự sợ mình thì lớn, nhưng so với vũ trụ đại bọc hả, cái lớn nhỏ này hàng đối đại và hẳn thật không phải lớn, vì vậy đều nhỏ cả. Nhưng cái thật lớn là khi hoạt lý tất cả ngã tướng đấy, vô ngã tướng này mà gọi là lớn. Ngà tiếp giảng như vậy thôi chứ gọi cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân mà gọi là lớn là cái thân vô ngà này gọi là lớn. Chẳng hạn vấn đề, dạ, tôi xin đọc tiếp. Đoạn 17G, dạ, cũng nằm trong ý nghĩa đó. 17S, thái độ có tiêu đề là thái độ của Bồ Tát đối với việc độ sinh. Đó là vấn đề giác ngộ chứ vấn đề độ sinh. Thái độ của Bồ Tát đối với việc độ sinh. Đức Phật dạy, đúng vậy, này Tu Bồ Đề, một vị Bồ Tát nếu nói rằng ta sẽ dẫn dắt chúng sinh đến Niết Bàn, vì ấy sẽ không được gọi là Bồ Tát. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, có pháp nào được gọi là Bồ Tát không? Tu Bồ Đề đáp, quả thật không, bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy, bởi vì thế Như Lai dạy tất cả pháp không có tự ngã, không có tính chúng sinh, không có tướng chúng sinh, không có tướng linh hồn, không có cái ngã tướng chúng sinh, không có ngã tướng linh hồn và không có ngã tướng người. Đức Phật dạy như vậy. Tôi đọc lại đoạn này. Đúng vậy này Tu Bồ Đề, một vị Bồ Tát nếu nói rằng ta đã dẫn dắt chúng sinh đến Niết Bàn, vì ấy sẽ không được gọi là Bồ Tát. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, có pháp nào được gọi là Bồ Tát không? Tu Bồ Đề đáp, quả thật không, bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy, bởi vì thế Như Lai dạy tất cả các pháp là không có tự ngã, không có. Quả thật không, bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy, bởi vì thế Như Lai dạy tất cả pháp không có tự ngã, không có tính chúng sinh, không có tướng chúng sinh, không có tướng linh hồn, không có cái ngã tướng chúng sinh, không có ngã tướng linh hồn và không có ngã tướng người. Đức Phật dạy như vậy. Tôi đọc lại đoạn này. Đúng vậy này Tu Bồ Đề, một vị Bồ Tát nếu nói rằng ta đã dẫn dắt chúng sinh đến Niết Bàn, vì ấy sẽ không được gọi là Bồ Tát. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, có pháp nào được gọi là Bồ Tát không? Tu Bồ Đề đáp, quả thật không, bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy, bởi vì thế Như Lai dạy tất cả các pháp là không có tự ngã, không có cái ngã chúng sinh, không có ngã linh hồn, không có ngã người, ngã tướng nhân tự chúng sinh tưởng thọ giả tưởng. Thì Đức Phật mình đặt vấn đề tiếp như thế này, ngài cắt nghĩa tiếp. Vì vậy cho nên khi tất cả các pháp sự thật của nó là vô ngã cả rồi, mình nếu có một Bồ Tát thấy rằng có dẫn dắt chúng sinh vào Niết Bàn thì người đó không phải là Bồ Tát. Cho nên cái gì rõ rồi hết, là bởi vì cái khả năng Bồ Tát là khả năng thấy tất cả đều vô ngã. Mình người dẫn dắt cũng vô ngã và người được dẫn dắt cũng vô ngã, cho nên gọi là không có cái ngã nào có mặt. Vì vậy không có cái người dẫn dắt và không có người được dẫn dắt, như vậy gọi là Bồ Tát thôi. Nhưng mà nếu có ai mà thấy rằng từ nhân danh là Bồ Tát mà thấy rằng có người được mình dẫn dắt vào Niết Bàn thì rõ ràng người đó không phải là Bồ Tát, hay là gọi là Bồ Tát rộn, là không thật, Bồ Tát rộn không thật, hay là gọi cái này chỗ này gọi là cái này gọi là tăng thượng mạng. Bồ Tát tăng thượng mạng, tăng thượng mạng có nghĩa là gì? Là không chứng mà tự mình chứng. Mình chưa phải Bồ Tát mà tưởng Bồ Tát gọi là tăng thượng mạng, thì rơi vào một cái lỗi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là vậy, tăng thượng mạng. Bồ Tát tăng thượng mạng mà trong các kinh đều nói là tất cả các đệ tử đều là tăng thượng mạng cả, không phải là hồi dốc lắm đâu, không phải hồi kiêu ngạo đâu. Tăng thượng mạng này phải nghĩa vậy. Tăng thượng mạng là gì? Là tất cả đệ tử người đấy là đều mê lầm, họ chưa chứng, họ tự hồi chứng cả. Vì họ hiểu, họ tưởng họ hiểu Niết Bàn, họ hiểu thực tướng, thực ra họ hiểu sai, cho nên gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là nghĩa vậy. Tại sao? Đức Phật dạy, bởi vì có pháp nào gọi là Bồ Tát không? Tất cả pháp nhất thiết pháp vô ngã rồi thì có pháp giàu là gọi là pháp Bồ Tát không? Thành có cái nghĩa Bồ Tát mà thành cái ngã để phân biệt với những ngã khác. Vì vậy cho nên Bồ Tát cũng vô ngã mà không Bồ Tát cũng vô ngã. Như vậy hoặc là nói tất cả đều là Bồ Tát, hay là tất cả đều vô ngã thì khi tất cả đều là Bồ Tát rồi thì có cái Bồ Tát riêng biệt này không? Không có phải tất cả. Tuy nhiên tất cả là vô ngã, cho nên không thể có cái ngã là Bồ Tát cả. Ngài Tu Bồ Đề đáp là quả thật không, bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy, bởi vì thế Như Lai dạy tất cả pháp là không có tự ngã, bởi vì tất cả đều vô ngã, không có ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả gì hết. Giờ đoạn 17 hát. Tuy nhiên này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát không thể, vì Bồ Tát mà thông rõ hết thảy các pháp,
là không có từ ngã, thế thay cả pháp là không có từ ngã, Đức Phật lập hai lần. Như Lai bậc A La Hán toàn giác tuyên bố vị ấy thực sự là Bồ Tát, ngài nói thêm. Tuy nhiên này tu Bồ Đề, nếu một vị Bồ Tát mà thông rõ rằng hết thảy các pháp là không có từ ngã, hết thảy các pháp là không có từ ngã, thì Như Lai bậc La La Hán bậc toàn giác sẽ tuyên bố vị ấy thực sự là Bồ Tát. Bồ Tát là vậy đó, người mà thấy tất cả đều phục vô ngã thì vị đó là Bồ Tát. Còn nếu rằng thấy có ngã là một cái ngã nào đó, dù dưới một cái nhân danh nào, dù một dạng thức nào đó, dù một sự xuất hiện nào đó, thì đều là vọng cả vọng tưởng. Chỗ đó mà đoạn trước Đức Phật dạy là phàm sở hữu tướng giá trị hư vọng, tham có cái ngã nào xuất hiện đó là hư vọng. Nếu mà thấy có cái gai là đó là hư vọng, là phải thực thật rồi. Cái thực thật cũng có gai, thực gai đến thực thật. Thấy có tướng xuất hiện là không phải thật, mà cái thật xuất hiện là vô ngã tướng. Bây giờ đoạn tiếp theo ngài nói cảnh giới thuộc về chư Phật, đây nói về cái pháp của chư Phật đó, cảnh giới của chư Phật, và hay là nói cái pháp đặc biệt của chư Phật. Pháp đặc biệt đó là cái quả chứng của chư Phật, cái khả năng trí tuệ chư Phật, hay là thấy biết, là khả năng thấy biết chư Phật. Đoạn này có cái tiêu đề là ngũ nhãn của Đức Phật. Ngũ nhãn là năm con mắt hay là năm cái thấy biết đó. Ngài dùng nhãn, tiếng nhãn là Huệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn, đó là ngũ nhãn. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, Như Lai có nhục nhãn. Đức Phật hỏi: Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn không? Tu Bồ Đề: Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn không? Có Huệ nhãn không? Có Pháp nhãn không? Có Phật nhãn không? Vâng, Bạch Thế Tôn, Như Lai có thiên nhãn, có Huệ nhãn, có Pháp nhãn và có Phật nhãn. Đó, Đức Phật hỏi ngài đến, bởi vì khi ngài đang giảng tất cả đều vô ngã mới gọi là thật. Bồ Tát là người thấy tất cả vô ngã. Vậy thì các vị mà chúng thiện chúng mà nói thế này là Đức Phật dạy, bây giờ thì ngài dạy tất cả thì thấy là tất cả đều vô ngã, đều không có cái ngã nào cả, thì mới gọi là Bồ Tát. Vậy thì sao ngài dạy rằng là Đức Phật có ngũ nhãn, còn ngài Huệ nhãn? Không có ngã làm sao mà có dục nhãn? Nếu không có cái thế giới dục giới làm sao có cái dục, cái nhục nhãn? Nếu không có thế giới chư thiên thì cái tưởng chúng sanh chư thiên thì làm sao có thiên nhãn? Nếu không có cái dục, có cái sự thật các pháp, nó có Huệ nhãn, nó có Pháp nhãn và có Phật nhãn. Tuy nhiên có cái ngã đó, cái ngã thật đó làm sao mà có Huệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn? Tuy nhiên là họ thắc mắc đấy, Đức Phật nói vô ngã mà tại sao lại ngài nói có ngũ nhãn? Ngũ nhãn là phải có cái bị vướng vô cái mắt chấp ngã lại, là có cái thấy, cái khả năng thấy là có đối tượng được, thì cả khả năng nào thấy nhục nhãn thì thấy cái cõi dục, mà thiên nhãn thấy cả cõi trời, Huệ nhãn thấy thì dư sinh của các pháp, Pháp nhãn là thấy thì thực tướng bắt đầu xuất hiện, Phật nhãn là thấy toàn giác toàn diện. Thì như vậy là rõ ràng có cái ngã để mà thấy, có cái ngã thấy và cái ngã bị thấy. Luôn luôn thì người mê là điều gì rơi vào cái năng kiến sở kiến cả. Thì quanh như con kiến bò trong kiến, tại thế nào rồi cũng kiến, con kiến bò miền kiến mà thôi. Nó đi lui đi tới cũng thắc mắc cái ngã, thì Đức Phật dạy. Thì ngài Tu Đề trả lời là Đức Phật có. Vì sao vậy? Vì vì biết là nó vô ngã cả, nhưng mà nếu vậy thì làm sao mà có cái sự kiện cũng là sự thật. Mà Đức Phật nói là ngài dùng dục nhãn ngài thấy khắp cả cái tâm của chúng sinh ở cái dục giới, ngài dùng thiên nhãn ngài thấy tâm của chúng sinh ở thiên giới, ngài dùng Huệ nhãn ngài thấy sự thật của các pháp, ngài dùng Pháp nhãn ngài thấy sự thật của các pháp, và ngài dùng Phật nhãn ngài thấy chứng tượng của tất cả mọi hiện hữu. Vì sao vậy? Nếu không vậy thì không có cái thân thống về ngũ nhãn của Đức Phật. Thì vì nói, vì thấy, vì vậy cho nên khi mà nói thế này, chính vì Đức Phật khi mà giác ngộ hoàn toàn ấy, thì ngài đứng ở hướng trong cái cảnh giới chúng sinh này, ngài đi qua cái cảnh giới chúng sinh này, ngài vừa thấy rằng là biết chúng sinh, cái trí của ngài, trí tuệ của Phật là sự thật, chứ không phải là lập luận, đấy không phải là logic, mà không phải. Cái ví dụ như thế này, một người mà học lấy được tiến sĩ rồi, thì quý vị biết hỏi rằng người đó có kiến thức đề thất không? Như mình có phải không? Có kiến thức tụ tài không? Có kiến thức tự nhân không? Có kiến thức của phó tiến sĩ không? Có chứ. Thì như cái kiến thức sốc cũng là kiến thức tiến sĩ hoàn toàn diện tuyệt đệ đó chứ. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài đi con cái đó đâu, trong cái thầy biết đó, thì trong cái thầy biết của tiến sĩ nó bao hàm những cái thầy biết của tổ cấp chứ phải không? Thì ngài có cái trí thấy đó biết rồi, nhưng mà không phải vì có cái thầy biết của cái tiến sĩ nên mà nói rằng không có thầy biết của tiểu học, của trung học, của đại học phải không? Thì vậy ngài vẫn thấy biết, vẫn nhìn bằng dùng cái thân ngũ này vẫn soi thấy chúng sinh, nhưng mà đồng thời vừa thấy vô ngã trong cái đó nữa, mới gọi là Phật. bởi vì trong cái thầy đó là có cái thầy tiến sĩ, phải không? Thì ở chỗ này, cho nên khi ngài vẫn thấy ngài gì cũng mắc này vào thầy chúng sinh để ngài đồ, ngài biết không có vướng mắc chỗ nào để ngài đồ. Ngài thấy chư thiên vướng mắc chỗ nào để ngài đồ, tâm họ đang suy nghĩ gì, họ bóng khởi đến như thế nào, tại vì ngăn che họ để ngài đồ. Ngài cũng nên thấy là cái pháp nhãn nào, huệ nhãn nào đừng ngăn che thì Phật nhãn của thiện chúng đứng ở trước mắt cặp của ngài để ngài đồ. Ngài thì có ngài mới thấy ngài mới đồ được chứ. Sự thật là vậy. Có năm nhãn thì chỉ có cái Phật nhãn rồi cái trí tuệ giác giác, thì không phải vì vậy mà trí tuệ cả cái trí tuệ chỉ bị mất có cả. Nhưng mà đồng thời trong cái thấy có chúng sinh là thấy có chúng sinh đó vô ngã, phải không? Mình khi mình hiểu đạo vậy, trong khi tôi hiểu đạo thì tôi vẫn biết rằng có phi vị trước mắt tôi, thì vì nó nghe để tôi nói chứ, tôi vẫn thấy có tôi nói chứ, đều có cả. Nhưng mà tôi thấy tất cả đều vô ngã và tôi đứng đợi thì vô ngã, phải không? Thì bởi vì các vị mà mê cả sợ như vậy rồi thì tiêu mất thì cả rồi làm sao có mấy cái nhạc. Bởi vì thực có chúng sinh thực có thì lấy cái chi mà thấy, lấy cái gì thấy, rồi cái thấy mà cái thấy có thì từ cái dùng nhạc mà lấy điểm kiến nhạc, huyền nhạc, pháp nhạc là được, cái thấy cũng không thật, thì không thật đâu có mà lấy nó để mà thấy, để mà nhìn. Rồi còn cái chúng, cái đối tượng thấy là chúng sinh cũng không thật, cái quỷ dục này cũng thật, cái quỷ thiên cũng thật, và cả cái tướng cả pháp cũng thật, tướng dưỡng sinh cả vân vân đều không thật, thì làm sao mà gọi là thấy? Không có mà thấy chứ. Đó, vì luôn luôn bị vướng ở chỗ đó thì đức Phật dạy ngài còn có không? Mà có, vì ngài muốn đưa về sự thật để kéo thỉnh chúng đi ra khỏi cái phạm trù logic, bởi vì lập luận đó, cuộc sự thật đâu phải là lập luận, đi với ở mặt lập luận thì nó có vẻ làm cho mình lúng túng vậy. Nhưng mà thực tế Như Lai còn có ngũ giả không? Mà có. Vậy thì kể cả chúng sanh nó có không? Mà có. Nhưng mà hàng có chúng sinh là vừa hiện vừa thật quá đó. Người mê thì thầy huyền là người ngồi thành thật của tôi đấy, phải nè. Mà chỗ này là chỗ đòi chúng ta phải đi một thực nghiệm để mà thấy, đừng bối rối, đừng lung tung. Ngài giải tiếp đoạn 18b gọi là thẳng trí của Đức Phật biết tâm của tất cả chúng sinh. Ngắn đây tôi đọc thì vì nghe thì vì về suy nghĩ, lần sau tôi lại tiếp thì về suy nghĩ năm nhãn này, từ mình khai thông thôi, từ mình khai thông qua cái hiểu biết về vô ngã đó, cái thấy vô ngã, thì thấy rời tất cả tướng đó, thì vì về suy nghĩ về ngũ nhãn, rồi suy nghĩ về cái đoạn sau mà tôi đang đọc đây, thì về suy nghĩ đoạn 18b, chủ đề là thẳng trí, về trí tuệ cao nhất đó, của Đức Phật biết tâm của tất cả chúng sanh. Vì sao mà biết tất cả chúng sinh? Đức Phật dạy này, tu bồ đề giống như sao? Có phải Như Lai đã diễn đạt rằng có nhiều sông Hằng như số lượng, như là số lượng cát trong một sông Hằng này không? Tu bồ đề đáp: vẫn có bạch thế tôn, vẫn có bạch thiện thế. Như Lai đã diễn đạt. Đức Phật hỏi: này tu bồ đề, yếu nghĩ sao? Nếu có nhiều sông Hằng như là cái số lượng cát trong sông Hằng kia, và nếu có nhiều thế giới hệ như là số lượng cát trong những con sông Hằng ấy, các thế giới hệ có nhiều không? Tu bồ đề đáp: vâng nhiều bạch thế tôn, vâng nhiều bạch thiện thế, các thế giới hệ ấy là nhiều. Đức Phật dạy: với tuệ giác của ta biết rõ tâm hướng của tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới hệ ấy. Tại sao? Này tu bồ đề, tâm hướng Như Lai đã từng dạy là không tâm hưởng, cho nên mới được gọi là tâm hưởng. Tại sao? Tâm ở quá khứ không đạt đến được, tâm ở vị lai không đạt đến được, và tâm hiện tại không đạt đến được. Tuy nhiên là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, và vị lai tâm bất khả đắc. Thì nhờ do đó, thì vì về suy nghĩ về ngũ nhãn, và như thế nào gọi là Đức Phật nói vì sao mà nhờ cái tâm gọi là thẳng trí, là cái trí tuệ của Phật, mà ta biết rõ tất cả chúng sinh, tâm của tất cả chúng sinh. Vì biết rõ tâm của tất cả chúng sinh cho nên mới có dục nhãn, có kiến nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn đó, để biết tương cảnh giới nhé. Vì sao vậy? Ngài nói rằng là cái gọi là tâm hưởng chúng sinh thật ra không phải là tâm hưởng, cho nên mới gọi là tâm hưởng. Tâm hưởng chúng sinh là một, thực sự tâm quả thứ không khả đắc, bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, quả thứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, và hiện tại tâm bất khả đắc. Và cái đó là không đạt đến được đấy. Tất cả cái đó là luôn luôn, thì người học Phật là luôn luôn mình thường trực đối diện với cái nửa hư nửa thật. Không biết chi cả về đạo Phật á, thì tưởng là cuộc đời này thật cho rồi, thật thì yên, có chuyện chứ để nói thôi, khổ đau thì tiếp tục khổ đau mà thôi, tiếp tục cái gọi là hạnh phúc, tưởng là hạnh phúc và tiếp tục khổ đau, rồi là yên. Nếu bây giờ biết đạo rồi thì chừng vần trung tâm mình chừng vần nửa hư nửa thật, khi thì thầy thật, khi thì thầy hư, mình trơn vờn nửa hư nửa thật. Thì tất cả những cái lời dạy này là bây giờ đối với tâm tư của mình đồng trơn vờn nửa hư nửa thật, làm thế nào để mình tự khẳng định như thế nào là thật và như thế nào là hư, và làm thế nào để mình thấy suốt được lời dạy này, thấy cái phần cái thật nghĩa của lời dạy này, chứ không còn bị cái trơn vờn đó ám ảnh nữa. Mà cả đó là công việc của mình. Quý vị về coi như một cái công án và coi như một cái công phu. Quý vị về tư duy là hai tuần sau chúng tôi tiếp, và chúng tôi sẽ cố gắng trình bày tiếp cho quý vị những tất cả những cái điều mà Đức Phật muốn dạy trong bài đoạn này. Thôi sáng nay chúng tôi có cái buổi họp của ban hộ trì là Phật sự hiện trừ đấy, là viện trường của mình ta là vừa ngày hôm kia 15 để đặt đá xây kết cái cộng viện và xây cái nhà tổ. Cái nhà tổ đó là với ý hướng là rất là ổn định của viện, rằng là để có cái nơi mà quý Phật tử được hành lễ, đến tu tập, và mình có cái nhu cầu tín ngưỡng, cầu an, cầu siêu, và nhiều khi chỉ linh này, cái đó là cái công việc hàng huyện cả, nhưng mà đối với mình là thật và đẹp đó, thì duy trì cái nuôi dưỡng và tạo cái chỗ trong tương lai đi đến để mà tạo những cái phòng thiền rất là tiện lợi, một cái phòng thiền nam, phòng thiền nữ, để quý vị bất cứ khi nào đi làm việc về, trước khi đi làm việc hoặc khi làm việc về có thể ghé vào mà hành thiền được. Thì cái hướng họ thường dạy là sẽ đi tới như vậy, và trước mắt là xây cái cổng và xây nhà tổ. Thì chúng tôi cũng xin loan báo để quý Phật tử biết, và vì nào phát tâm thì ủng hộ liên hệ quý thầy quý Phật tử ở trong viện để mình xây cho có cái cổng viện nó trang, nó lịch sử hơn một chút, và để có nhà tổ mà được tiện nghi hơn để mà mình tu tập bà con trai, để quý thầy ăn cư việc hà, và để trở thành một cái phòng giảng viên cho những lớp học Phật pháp sau này mà có những cấp độ khác nhau cho quý Phật tử. Tôi xin nhân nhang đây và xin mời quý Phật tử nhiều hồi hướng.